ba nghiệp lắng thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là thứ hai, ngày 4 tháng 6 năm 2017. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại Trung tâm Ngôn ngữ của Gothenburg, Thụy Điển. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Pháp Hòa xin sám hối với đại chúng là để đại chúng đã chờ lâu. Lý do là tại vì hãng máy bay trễ chứ không phải tại em. Thì có sự chờ đợi lâu, mong đại chúng hoan hỷ. Thì mình có thể mình suy nghĩ là ô không sao, chờ cũng được bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ thêm một tiếng nữa chắc cô không đến nổi. Thì đại chúng là trong cuộc sống á, thì đôi khi chúng ta phải có những cái cách suy nghĩ nó tích cực để nó làm cho cái tâm của mình nó bình an. Cái này á, đạo Phật á, gọi là tâm xả. Trong bốn cái tâm lớn rộng đó là từ bi hỷ xả. Thì có nhiều vị nghĩ rằng xả đó là khi nào mà mình dính mắc rồi á, mình buông ra mới kêu xả. Nhưng mà trên cái pháp tu xả mà đúng đắn nhất á, là ngay khi mình đừng chấp bất cứ một việc gì mà đã xả rồi. Quý vị phải hiểu cái cách tu xả nó sâu đến mức độ như vậy, chứ không phải là đợi khi nào mình giận cái người đó 5 tháng, 10 tháng rồi mình mới xả. Cái đó cũng được, không sao. Nhưng mà ở cái nghĩa đúng của chữ xả là bất cứ việc gì xảy đến với mình đừng có chấp nó là mình đã xả rồi. Thì bây giờ trong cuộc sống mỗi ngày không phải cái gì nó cũng có thể như ý mình được. Vì ngay cả cái luận bảo vương tâm muội á, tức là 10 điều tâm niệm của một người Phật tử thường ghi nhớ đó. Thí dụ như cái câu đầu tiên là nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh. Vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Nếu mình quán niệm về thân thể của mình và mình đừng bao giờ mong rằng tôi không bao giờ bệnh. Dĩ nhiên là nói như vậy không có nghĩa là mình cầu cho tôi bệnh. Không ai muốn mình bệnh cả. Nhưng mà nếu có bệnh thì thay vì đã bệnh cái thân rồi mà không biết rằng có thân là có bệnh, có khổ đó, mà còn chấp trước mà khổ theo nó nữa, thì cái này là bệnh tâm luôn. Đã có thân là bệnh, là một cái khổ rồi, mà không chấp nhận nó để rồi đi uống thuốc chữa bệnh rồi ngồi đó rầu sầu khổ trách than, thì đây là tâm bệnh. Mà tâm bệnh này không phải ai cho mà tự mình. Khi mình không nhận ra được cái lẽ thật, mình dính vào cái đó thì mình khổ về cái thân, thì thân tâm cùng bệnh. Còn nếu như mình nghĩ rằng đã có thân thì phải có khổ, thôi bây giờ á cũng may mắn là 60 tuổi rồi nó mới bệnh, nghĩa là mình xài nó 60 năm, Đâu có chiếc xe nào mà xài được 60 năm dữ dội vậy, thấy không? Mà 60 năm này á, thì nhớt không thay, xăng không chuyển, không gì hết, cứ ăn bao nhiêu là những cái tạp vào, thì bây giờ nó có bệnh đi nữa thì cũng đâu có gì. Cho nên hiểu như vậy thì nó quý. Thật sự ra thì đầu tiên á, cái chương trình là đến Thụy Điển, ghé thành phố này, chỉ có lẽ là thăm một số quý Phật tử ở trong một tư gia. Rồi dần dần cái tin nó lan ra, cái rộng thêm đông chút nữa, cái đi mướn cái chỗ đâu chừng 50 à, 50 chỗ ngồi thôi. Rồi thấy cũng không được nữa, cái phải đi mướn đến cái trường học này. Thì quý vị thấy cái mà mình không nghĩ được mà nay lại được thì mình lại ok. Rồi có những cái mình nghĩ phải được mà nó không được thì mình lại không ok. Như vậy rõ ràng mình sống có một chiều à, mình không chấp nhận cái chiều khác thì tự nhiên mình khổ. Rồi bây giờ quý vị nghĩ rằng á, tôi lái xe 4-5 tiếng tới, chương trình thông báo 3 giờ, giờ ông thầy đâu? Thì mình nghĩ rằng ô, người xưa cũng có câu, người xưa có nghĩa là nói đâu tháng trước cũng được, kêu xưa hết á. Không ăn đậu không phải người Mễ, mà không đi trễ không phải Việt Nam. Thì người Việt Nam là xài giờ chư thiên không à, mình nói cho nó sang đi. Thay vì mình nói là xài giờ dây thun, nghe bèo quá. Nói xài giờ cõi trời, tại vì một ngày cõi trời bằng với mình một năm. Mình xài giờ ở trển là thành tựu một phút ở trển là bằng tiếng như thế này rồi. Thì thưa đại chúng là có những cái sự việc khi đời sống hàng ngày chúng ta đa phần là chúng ta cứ chấp nhận những cái thuận mà chúng ta quên quán cái nghịch, để chúng ta có thể tìm ra được cái an lạc gì trong cái nghịch đó. Bây giờ nghịch là đã nghịch rồi, mà bây giờ nếu mình không chấp nhận nó thì nó lại tăng trưởng, và mình phải làm sao để cho cái nghịch này nó giảm thiểu xuống. Phong và ví dụ, sự việc này nó đã quá tệ rồi, bây giờ mình hãy ngồi lại làm sao để mà làm cho nó đỡ hơn, để nó đừng đi đến cái tệ nữa. Quý vị thường làm như vậy trong cuộc sống của mình. Con cái bây giờ nó như vậy rồi, bây giờ phải ngồi lại làm sao để nó đỡ hơn. Từ con cái, vợ chồng, gia đình cho đến tất cả mọi sự mọi việc, ngay cả khi mình làm ăn, mình làm ăn bây giờ nó không có được suôn sẻ như ý. Và quý vị cũng mong rằng thôi bây giờ làm sao bán mà đủ vốn mỗi ngày, đủ trả tiền lương, đủ duy trì cơ sở là cũng vui rồi, chưa dám nghĩ tới là có lời. Miễn sao là lấy công làm lời, mình không phải đi làm công cho người khác, mình vẫn làm chủ cho mình, mà mình có đủ tiền để mình trả lương cho người làm, và có thể xoay sở một chút ít trong cuộc sống của mình. Đại khái là như vậy. Nghĩa là ai cũng muốn cái tăng thượng, nhưng mà nếu mà nó không được tăng thượng thì ai cũng muốn ở cái mức trung bình. Cho nên mình hay nói huề vốn. Đi bán mà huề vốn là mừng, không lỗ là đã mừng rồi. Cho nên trong cuộc sống của mình đó, cái đó là cái tinh thần trung đạo mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Ngày xưa Đức Phật cũng đã từng tu đến cái thái cực, nghĩa là Ngài hành thân ép sát đến mức tột cùng của Ngài, đến nỗi là một ngày chỉ ăn vài hạt mè. Mà quý vị nghĩ mình ăn bây giờ một ngày 3 chén cơm mà vẫn thấy đói, mà Phật ăn có mấy hạt mè một ngày thôi, mà suốt 49 ngày như vậy, xin lỗi, suốt cả 6 năm trường ròng rã như vậy, đủ các thứ đã làm khổ mình chứ không phải chỉ ăn không. Thậm chí là xung quanh Ngài chim chóc nó đến, nó làm tổ ở trên cái đầu Ngài, mà Ngài vẫn ngồi như vậy. Bởi vì tu theo cái lối khổ hạnh mà nghĩ rằng khổ hạnh như vậy để ở trển nó chứng minh, rồi cho mình thành chứng quả sớm. Đến 6 năm thì sức khỏe của Ngài kiệt quệ, và đến khi Ngài ngất đi thì có một cái đoàn hát đi ngang, và trong đó có một ông đang thay cái dây đàn. Thì khi mà ông để cái dây đàn mới vào thì nó loãng quá, nó lỏng quá, thì đàn nó không kêu. Ông căng nó quá thẳng cho nó đứt dây, ông phải thay cái dây đàn thứ hai. rồi ông chỉnh cho nó vừa lại thì cái tiếng đàn nó hay. Và Đức Phật trong cái khi nằm ngất đó đã nghe được cái tiếng đàn mà như vậy đó, cho nên Ngài đã tìm, Ngài đã sáng ra được một cái vấn đề là gì? Ngài đã tỉnh rằng phải trung đạo. Như vậy thì cái giác ngộ của Đức Phật ngay khi mà ngài test, ngài xỉu đó, và cái người lên dây đàn đó đó là cái duyên để cho ngài giác ngộ cái con đường trung đạo. Như vậy thì ngài đã có được cái trường hợp chúng ta gọi là duyên giác không? Trong mấy quả mà quý vị thường nghe thanh văn duyên giác đó, thì chữ duyên giác là gì? Là những cái duyên nào nó làm cho chúng ta tỉnh thức giác ngộ đều là duyên giác hết. Ngay cả cái người làm khổ mình, mà nhờ họ làm khổ mình mà mình đã tỉnh ngộ ra và mình đã tìm được đến với Phật Pháp. Có những người hành khổ mình, xong trong cái khi mình khổ cùng cực, tự nhiên bây giờ ôi ta buồn, ta đi lang thang biết về đâu, thôi bây giờ đi đâu cũng không bằng đi dạo trên YouTube. Rồi bắt đầu bấm cái này, bấm mới đầu bấm kịch đồ coi, bấm nhạc đồ coi, thì hễ mà coi một cái này thì cái bên này nó xuất hiện, cái thấy trời ơi sao mà bên này nó hiện, cái thấy có cái ai tên nào lạ lạ quá, bấm vô coi cái sao đúng ngay cái bài đó giúp cho mình chuyển hóa. Thà nếu quý vị đừng có lo trong cuộc sống á, nhiều khi mình bấm cái duyên này mà những cái duyên khác nó cũng đang có mặt, nó giúp cho mình. Như hình thức là mình coi YouTube, đâu phải là mình bấm một cái hình ở trên YouTube rồi là chỉ có cái đó không đâu, mà những cái khác nó đang xung quanh, nó giúp cho mình thấy tự nhiên nó tiếng Anh nó kêu là attract mình, nó hấp dẫn mình, và tự nhiên nó làm cho mình muốn đi vào cái đó, câu qua đây. Có nhiều khi á, lúc mình vui á, đi ngang chùa có bao giờ mình nghĩ tới vô chùa lại Phật đâu. Nhưng mà tự nhiên có một ngày nọ mình khổ quá, mình đi ngang qua chùa, tự nhiên ngay lúc đó chùa cũng vang một tiếng chuông lên, hay là trong chùa đang tụng kinh, bây giờ mình đi vô đây chơi lại Phật gì đi. Đi vào trong đó tụng một bài kinh, hoặc là ngay bữa đó có một vị thầy đang giảng, mình bước vào trong đó ngồi xuống nghe thầy giảng về đời là khổ. Bắt đầu thầy mới diễn tả cho mình biết khổ kiểu nào. Sanh già bệnh chết khổ, cầu muốn không được khổ, gặp thương yêu mà phải xa lìa khổ, ghét cay ghét đắng mà gặp gỡ khổ. Nghe thầy nói chứ sao đúng cái khổ của mình quá. Ồ, nghe xong rồi Phật nói nguyên do đời là khổ, mà nguyên do nào mình khổ? Đức Phật nói là khổ là một việc, rồi nguyên do nào mình khổ? Sau đó Ngài còn nói cho chúng ta biết rằng làm sao để hết khổ, tu gì, làm cái gì để hết khổ. Nghe xong một bài pháp đó cái ăn nguyên tô canh khổ qua, tức là qua khổ. Cho nên Tết nào cũng ăn một chén canh khổ qua, để mong cho tất cả những cái khổ mình nó được qua, là ăn canh khổ qua đó. Rồi Tết nào mình cũng mua một dĩa trái cây để trong nhà, trong đó có cầu, có mãng cầu, có mãng cầu, có trái xoài, tức là kêu xài đó, không, có trái dừa, trái đu đủ, cầu vừa đủ xài. Mà mình nếu mà ai mà ở Việt Nam mà sang nữa là mua thêm một chùm trái sung. Mà trái sung này không phải là sung khắc mà là sung mãn. Sung là đi chung với mãn cầu, gọi là sung mãn, phải không? Sung mãn để mình vừa đủ xài, nhưng mà kiếm trái dừa vô để. Vậy bây giờ ở đây không có trái sung thì mình có thể mua một chùm chôm chôm mình để lên, thì gọi là chôm vừa đủ xài. Chôm vừa đủ xài cũng được. Vậy thì quý vị mới thấy là ngay trong cuộc sống ngay đầu năm mình cũng không mong mỏi gì hơn đủ xài là mừng rồi. Thế thì trong cuộc sống này trung bình là đã tốt rồi. Dĩ nhiên mình cũng mong là tăng trưởng, nhưng mà đâu phải lúc nào cuộc đời nó cũng thoải mái để cho mình tăng trưởng đâu. Cho nên nhà Phật gọi những cái trường hợp mà chúng ta biết tư duy để làm sao chúng ta tìm ra được một cái ánh sáng để chúng ta sống, chúng ta hạnh phúc, chúng ta đi lên, thì cái đó gọi là quán chiếu. Chiếu nghĩa là chúng ta soi, quán nghĩa là chúng ta nhìn cho kỹ, gọi là quán chiếu. Cho nên Bồ Tát quán tự tại, trong Bát Nhã Tâm Kinh nói làm sao Ngài độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là qua tất cả mọi khổ ách, là vì Ngài có quán chiếu thâm sâu, gọi là hành thâm Bát Nhã. Và Ngài thấy được ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là sắc thân này, cảm thọ này, tức là cảm thọ vui, buồn, lạnh, nóng đó, gọi là thọ. Những cái gì chúng ta tưởng tượng, suy nghĩ tưởng tượng, và nó vận hành liên tục, ngay cả đến những nhận thức của chúng ta, tất cả cái đó đều là tạm bợ cả. Mình tưởng tượng rằng cái hội trường này như thế nào, xong đến đây hoàn toàn không giống mình tưởng. Cho nên cái tưởng nó đâu có thật, và cái tưởng không bao giờ nó trúng, và rất hiếm khi nó trúng, và thậm chí cái tưởng đó nó cũng không dừng. Cho nên ví dụ, bóng vào ví dụ thôi, quý vị này, cái chú đó, cái anh đó ở xứ tuyết chắc trắng trẻo lắm ha, là tưởng mà. Rồi tới hồi gặp trời sao ông đen thùi vậy, là những cái hình tưởng gì mà trắng trẻo của ổng đó, hồi mà xưa nay mình nghĩ đó, trong tích tắc mất hết. Vậy thì cái tưởng nó đâu có thật, nó chuyển qua, nó đi tới cái hành này. Tưởng hành mà hành là cái là nó liên tục đi tới tới vậy. Rồi cái nhận thức của mình cũng không có thật. Ồ, tới hồi xưa giờ mình nghĩ ngũ uẩn là thật, sắc thọ tưởng hành thức là thật, bây giờ tỉnh ra rồi, trời ơi cái này nó tạm hết. Cho nên tất cả mọi khổ đau rơi rụng. Cho nên cái câu mở đầu của Bát Nhã Tâm Kinh đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm, phải hành cho thâm, nghĩa là phải đi sâu, phải quán chiếu thật sâu vào cái trí tuệ Bát Nhã. Trí tuệ Bát Nhã là trí tuệ có khả năng thấy rõ mọi vấn đề một cách tường tận, không có gì mê lầm. Vì không mê lầm cho nên vượt hết tất cả khổ. Ví dụ mình nghĩ rằng, mình hay nghĩ vậy nè, nghe cái bà đó, cái ông đó, chú nọ, cô kia đi chùa là trong đầu mình rồi, bà đã tu á. Nghĩa là bắt đầu từ đó về sau mình gắn cho cái người này một cái nhãn tu. Mà thấy người đó hung dữ một chút nữa, ủa mà tu sao kỳ vậy? Thấy người đó làm gì sai một chút nữa, ủa sao kỳ vậy? Ở bộ đi chùa vậy đó hả? Đi chùa thế này thế kia. Mình nghe người ta có chữ đi chùa, cái là mình gắn bưng nguyên chữ tu mình gắn vô cho người ta. Mà thậm chí bản thân mình cũng đi chùa mà mình không gắn cái đó. Rồi bây giờ là lỡ ai mà nói mình đó, tu chứ. Nhưng mà nó chọc tu mới nói lại chứ. Thậm chí mình nói một câu sao? Đi với Phật, mặc áo cà sa. Tôi đi với nó, tôi không cần mặc cà sa, vì nó là ma. Tôi cần mặc áo giấy để đối phó với nó. Vân vân. Cho nên người muốn thoát khổ thì phải có cái sự quán chiếu. Và ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là nhân cái sự kiện này, Pháp Hòa muốn thưa là trong cuộc sống của mình, để có một chút nào đó niềm vui, niềm tin ở cái mà nói theo ngoài là hy vọng đó, để chúng ta sống đó, thì chúng ta phải tập nhìn cuộc đời này ở một cái chiều hướng tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Pháp Hòa ví dụ trong cuộc sống con cháu của mình, giờ nó qua đây nó không có giống người mình hồi xưa nữa. Hồi nhỏ trời mình gặp người lớn tới nhà là khoanh tay thưa dạ muốn chết, còn bây giờ nó nói chuyện phang ngang, nó gặp mình là hi hello thí dụ vậy đó, rồi nó kêu mình nghe điện thoại giống như nó gây lộn với mình, má điện thoại. Trời ơi mình khó chịu vô cùng. Thôi thì bây giờ á, mình cứ nhớ là nó còn gọi mình một chữ má, đừng nghĩ mấy chữ kia, còn hơn nó hê du điện thoại. Thí dụ vậy. Tức là trong cái cuộc sống này, mình ở trong cái nhà của mình, cái môi trường mà mình dạy con nó một chút à, mà cái môi trường mà dạy nó kiểu khác nó lớn lắm. Một ngày nó vô trường 8 tiếng là cái môi trường khác rồi. rồi nó chơi với bạn là môi trường khác rồi, mà chưa nói là bạn nó là những người không thiện. Thành thử cái môi trường thiện nó quá ít, mà cái môi trường mà bất thiện, cái chữ bất thiện ở đây là không đúng ý mình vậy đó, nó quá nhiều. Thôi thì bây giờ mình mở lòng chút, nó thôi kệ đi. Dĩ nhiên mình sẽ nhắc con, lần sau con nói chuyện với người khác con đừng nói vậy, tại cái cách của người Việt mình là khác. Mình có quyền dạy nhắc nó, chứ không có nghĩa là thấy nó vậy là bỏ lơ, và cũng không vì vậy mà giận nó, buồn nó. Có nhiều bậc ông bà nội bà ngoại tới nhà chơi, cháu nó hơi nói sẵn một chút buồn giận, nói má ba nó không biết dạy, thôi tôi không thèm tới nó nữa, rồi tội nghiệp cho ba má nó. Rồi thậm chí mình kiếm một cái cớ khác, thôi tôi không tới đâu, tới nó hổn nó tội, thôi thôi tôi thà tôi đừng tới để nó khỏi hổn. Nếu như mà mình càng không tới thì cái khoảng cách giữa mình với nó càng lớn, và cái sự nhắc nhở nó càng hiếm thì nó lại càng dở hơn nữa. Rồi càng dở hơn nữa thì mình lại càng trách nó nhiều hơn nữa. Thế thì chúng ta leo thang làm khổ lẫn nhau một cách tình cờ như vậy, uổng không? Mà chúng ta quên rằng chúng ta đang ở sống ở quốc độ nào, một cái thế giới nào, mà chỉ cần chúng ta tỉnh thức chúng ta đang ở quốc độ nào, thế giới nào thôi, là chúng ta cũng đã có một phần an lạc rồi. Mình đang ở một cái quốc độ quá là Tây, mà rõ ràng là chúng ta kêu mà ngộ một cái đó, mình là người ngoại quốc, nghĩa là mình là người Việt Nam nhập cư vô đất nước người ta, mà mình không kêu mình người ngoại quốc, mình cứ kêu người ta người ngoại quốc không à. Hôm nay sẽ có buổi nói chuyện cho người ngoại quốc. Quý vị thấy không? Người ngoại quốc là mình, phải họ, đất nước của họ mà. Mà nhưng mà thường thường hễ cùng cùng phe với mình chứ mình kêu đồng hương, đồng khói. Nhưng mà không phải người của mình cái mình kêu người ngoại quốc. Nhưng mà đúng ra suy nghĩ đúng là mình mới là người ngoại quốc. Mình là người Việt Nam tới đất nước ta là ta kêu mình là ngoại quốc là phải thôi. Từ rồi không phải chỉ cái chuyện giao tiếp hàng ngày, ngay cả cái chuyện đời sống hàng ngày, ăn uống cũng vậy. Ngay cái ăn mặc thôi là mình đã biết bao nhiêu phiền lụy. Cho nên mình phải tập nhẹ nhàng, đừng dính mắc trong tất cả mọi cái trường hợp. Có những nơi mình đi tới mình pháp thoại, quý vị nghĩ thí dụ như đây hôm nay quý vị làm rất là bài bản. Và bài bản nghĩa là gì? Đó là mình bưng khay đèn, mình tới thỉnh rồi cho nó có cái lễ vậy mà. Dĩ nhiên là thầy đâu có đòi hỏi với đó, biết gì đâu đòi hỏi, nhưng mà mình muốn làm để cho nó có cái lễ. Nhưng cũng có những nơi Pháp Hòa tới, tới giờ ở dưới này 3 tiếng chuông tự động trên phòng mình đi xuống, đi xuống rồi đi ra xong thông cái người ta đứng dậy, người ta xá tự động về phòng. Có ai mời, ai thỉnh, ai gì đâu. Đó, cũng được thôi. Cái này là cái phụ. Cái mục đích chính là tất cả mọi người đây có thật tâm, có lòng đến đây với mình. Mà thật sự là quý vị ngồi đây là đều những vị có lòng cả. Tại vì có những vị Pháp Hòa biết là hôm nay ngày thứ hai quý vị đi làm mà. Rồi có những vị ở rất xa mà. Mà tại sao giờ phút này quý vị có mặt ở đây đông đủ như thế này, ngoài cái sức dự trù của ban tổ chức. Thì tất cả quý vị ngồi đây là tấm lòng. Bây giờ nếu mà lỡ ban tổ chức có làm cái điều gì không đúng thật đi nữa, Pháp Hòa cũng không buồn. Tại vì Pháp Hòa đến vì tất cả. Mà ban tổ chức cố gắng hết sức, chứ không phải là ta không cố gắng. Và trong cái cố gắng đó thì không cách nào không có được những sơ sót. Ngay cả người khéo cỡ nào đi nữa, thỉnh thoảng cũng phải có một cái, hai cái chưa thuận. Mình làm một cái bài tập, ít khi nào đủ 10 điểm. Có những cái mình sai mà sai rất là dễ, mà không có gì phải sai mà mình đôi lúc cũng sai. Tiếng Anh nó kêu là silly mistake. Tức là có những cái mình sai mà rất là dại dột. Cái chữ này nó lẽ ra là chỉ cần thêm chữ S mà tại tôi sao tôi không nhớ. Hay chỉ cần thêm chữ T mà tại tôi không nhớ. Tiếng Việt mình cũng đôi lúc như vậy thôi. Quý vị dở những quyển kinh mà tụng coi. Hiếm có quyển kinh nào mà từ đầu đến cuối không sai chính tả lắm. Hiếm, có mà hiếm lắm. Phần lớn là dở cuốn kinh ra là bắt gặp sai chính tả một hai chữ trong đó. Thì ví dụ ngày hôm qua Hòa tụng bài kinh ngắn này, một cái nghi thức cầu an rất ngắn, vậy mà mở kinh ra Pháp Hòa bắt gặp khoảng 5 cái lỗi chính tả trong đó. Ví dụ như cúi đầu, thì cái chữ cúi đầu là không có chữ ô, có chữ ô là cuối cùng. Vậy mà trong cái bài đó để là cúi đầu mà chữ cuối đó đó, cuối mà có chữ ô là thành nghĩa ra là cuối cùng. Một lỗi. Thấy không? Lỗi thứ hai á, là ví dụ như là tình dữ vô tình, thì cái chữ dữ là dê đê chứ không phải là dữ của. Chữ dữ của là chữ G và chữ Y ngắn. Thì trong quyển kinh đó lại đánh nhầm cái chữ dữ của chứ không phải là tình dữ vô tình. Ví dụ vậy. Thì quý vị thấy một quyển kinh đánh máy soạn cho người ta tụng mà đôi khi mình còn sơ sót. Tại vì sao? Nhiều lúc mình không có thường dùng. Ngày hôm qua có một Phật tử gửi cho Pháp Hòa một lá thư nhỏ nhỏ vì kèm theo cái hũ thuốc cho Pháp Hòa, và rất là dễ thương mà viết theo tiếng người Bắc. Con này Phật, con này tổ, con này thầy. Đọc vô là chữ nảy chứ không phải chữ lạy, tại vì nợ lợ lợ nợ đó. Con này Pháp Hòa đọc xong cái đó còn nói chú thị giả lấy cái máy chụp hình cái này lại. Chụp không phải để cười chê mà đó là một kỷ niệm dễ thương của những người Phật tử đối với mình. Thật ra trong cuộc sống á, mình thường nói với nhau là thôi nhận tấm lòng, đừng có nghĩ tới cái của. Lúc nào mình cũng đều nói những câu đó. Nhưng mà khi chúng ta đối diện với sự thật, chúng ta hay quên những câu chúng ta nói. Ví dụ mình mời người ta ăn, chị ăn lấy thảo với em, chị nên nhận cái này tấm lòng của em. Và thậm chí mình mang tới và con có chút ít quà mọn. Như vậy là rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta luôn luôn khiêm cung và biết hướng cái gì nó tích cực một cách nho nhỏ mà không nghĩ cái gì nó quá lớn lao. Vậy mà khi chúng ta gặp một cái việc gì thì chúng ta đặt để một cái điều lớn lao để rồi chúng ta buồn phiền khổ lụy với nhau. Cái nghịch nó cũng chưa chắc đã là cái sai, vì biết đâu chừng cái nghịch lại là cái duyên để cho chúng ta đi lên và tu hành. Cho nên cái nghịch đó vẫn là duyên giác. Bất cứ duyên gì mà làm cho mình giác ngộ đều gọi là duyên giác hết. Cho nên mình có cái quả chứng là quả duyên giác. Ngay cả một người xuất gia, nếu người xuất gia đó làm cái điều mình nghĩ rằng không đúng, là mình nghĩ đó, nghĩ không đúng, nhưng mà từ cái hình ảnh đó nó cho chúng ta một cái bài học vĩnh viễn chừa cái đó. Học, học cái vĩnh viễn chừa. Còn vị nào ta làm tốt, làm đúng thì chúng ta vĩnh viễn phải học hành đó. Cho nên tất cả các vị La Hớn, 500 vị A La Hớn hay 18 vị A La Hớn mà các vị gặp trong các chùa, không có vị nào sắc mặt giống nhau. Người thì nhăn nhó, người thì cung tay, người thì vắt ngực, người thì ngồi tướng ngồi kỳ cục. Đó là những cái hạnh đó. Và trong cuộc sống này hạnh nào cũng đều là hạnh tu. Cho nên chúng ta có một Bồ Tát tên là Đại Hạnh Phổ Hiền. Chữ đại là gì? Lớn, đúng không? Mới có nghĩa. Cái chữ đại mà lớn là nghĩa thông thường của tiếng Hơn, tiếng Hán. Còn cái chữ đại mà nghĩa theo Phật giáo, đại là lớn, đại là kỳ đặc, hiếm có, thù thắng, vượt hơn tất cả bình thường cho nên đại. Ví dụ như Kinh Lăng Nghiêm mà mình thường tụng, Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Cái tên kinh 19 chữ. Còn cái chữ Kinh Lăng Nghiêm là mình nói tắt. Mình nói tắt là Kinh Lăng Nghiêm, chứ thật ra Kinh Lăng Nghiêm dài, cái tựa đề dài 19 chữ. Đại Phật Đảnh, Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh thủ lăng nghiêm kinh. Vậy thì chữ đại đó là gì? Rồi tất cả Bồ Tát, Đại Bồ Tát Quan Âm, Đại Bồ Tát Thế Chí. Vậy thì Bồ Tát nào cũng đại, mà đại này nếu mà nói trọng lượng thì chắc Bồ Tát là 200 pound, cao thứ 8 nữa. Chữ đại này là thù thắng, là vượt hơn tất cả. Ví dụ như bây giờ căn phòng này đủ chỗ ngồi cho 100 người, nhưng mà đun một cái 200 người vô đây vẫn có thể ngồi được. Vì lúc đó phòng này cỡ nào cỡ, nhưng mà nếu chúng ta đã muốn vào đây rồi là đại luôn. Đại đây là đại gì? Đại tâm, chứ không phải đại chỗ. Vì đại tâm cho nên ngồi đại chỗ nào cũng được. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Ở đây Pháp Hòa muốn thưa là trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà nói ra cái dùi này đâu phải của cái chuông này, thấy không? Nguyên một con voi mà lấy con chuột thỉnh. Thật ra cái người mà người nhà nghề, nhà nghề mà nhìn vô nó, ủa này đâu phải bộ. Cái chuông bên lớn nè mà anh để cái dùi bên lớn nè, thấy không? Rồi Pháp Hòa nói trời, cái này làm gì trời. Giống như là quý vị, mà quý vị nào mà chuyên môn mà giả bột mà làm bánh dày, mà nhìn cái cối mà dưng cái cây giả bột, nó trời đất ơi cái này làm gì? Thì thầy chùa cũng vậy, nhìn vô biết này không phải bộ rồi. Rồi nên nếu mà bây giờ mình chấp nè, thẳng đúng tôi cũng thỉnh, thỉnh về hư tiếng tôi hết. Tôi dạy Phật tử thỉnh chuông hay quá trời, mà giờ đưa tôi cái dùi nè tôi dở làm sao đây. Cho nên tôi thỉnh ra tiếng chuông nó không hay, người ta nói ông thầy không biết thỉnh chuông nữa, thà là tôi không thỉnh, thí dụ vậy. Thành nữ ra mình phải nhớ trong cuộc sống này có những cái mình không bao giờ expect được, nhưng mà nó sẽ có mặt. Hôm nay mình không bao giờ expect mình có một buổi này, nhưng mà mình lại có mặt. Thì tại sao những cái chuyện mà nó tích cực vậy là mình lại cười hỉ hả, mình vui, mà những cái khác nó hơi tiêu cực hơn là mình lại buồn rầu sầu khổ, mình không chấp nhận đó. Thì nhà Phật dạy chúng ta là hãy mở lòng và tập quán chiếu. Người muốn hết khổ là chỉ có quán chiếu thôi, chứ còn không cách nào khác hơn được. Pháp Hòa nói cách khác là gia đình bây giờ đổ vỡ quá rồi, đâu phải chỉ tuyên bố gì đâu, hãy ngồi lại nhìn vào đó, vì sao nên nông nổi, thì mình sẽ tìm ra được những cái cành, những cái lá, cái gốc rễ của nó. Đâu có ai tưới cây mà đi tưới lá, tưới ngọn bao giờ. Tưới cây là phải tưới gốc, vì cái gốc mà nó vững, nó khỏe cái thân cây thì cành lá nhánh nó mới tốt. Còn cái gốc mà nó eo uột rồi thì nhánh lá nó eo uột theo. Vậy thì cái cội nguồn của an lạc là gì? Là nguồn tâm chứ không phải hình tướng. Hình tướng nó sẽ nói lên được nguồn tâm. Tâm an lạc thì người an lạc. Tâm sầu khổ thì nó hiện lên sầu khổ, mà đầu tiên hết nó hiện lên ánh mắt. Đó, nó hiện lên cái lời nói của mình, nó hiện lên cái nụ cười của mình, cũng cười nhưng mà người ta nhìn mình cười ngượng ngạo lắm, chứ không có cười một cách trọn vẹn. Và Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là chỉ cần chúng ta học được cái cách quán chiếu đó thôi, quý vị đang là những Bồ Tát tu thiền. Tu thiền không có nghĩa là ngồi trên bồ đoàn hàng giờ, được chứ, cái đó là ngồi thiền. Nhưng mà ngồi đó để làm gì? Để cho cái nguồn tâm mình nó hùng hậu, nó định lực đầy đủ, để khi đời sống hàng ngày mình đem cái này ra để mình ứng xử. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị đậu chiếc xe lại sau 8 giờ lái nó, với mục đích là gì? Để cho cụ bộ máy nó nguội xuống. Vì nếu mà chiếc xe mà mình cứ lái hoài thì nó sẽ bị nóng quá, nó hư xe. Và ngừng xe lại để đổ xăng, đổ xăng để đầy đủ xăng nhớt mà nó có thể nó chạy một con đường dài. Cũng như vậy, cái giờ mà chúng ta ngồi xếp bằng thiền định là giờ phút đó là giờ phút chúng ta đổ xăng, để rồi ngày mai hay là trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta ứng dụng cái thiền quán của cái giờ đó trong mọi hành xử cuộc sống, ăn nói hành xử tiếp xúc mọi người. Vậy thì tu thiền đâu phải chỉ có ngồi, mà thiền trong mọi lúc trong cuộc sống. Và vì sao cái vị Bồ Tát đó vượt mọi khổ ách? Vì Ngài có một cái quán thâm sâu, cho nên tâm hồn Ngài rất tự tại. Chữ tự tại nghĩa là không dính mắc vào bất cứ hình thức gì. Nói như vậy không có nghĩa là mình buông luôn, nhưng mà có nghĩa là chúng ta mở lòng và chấp nhận sự việc. Nếu chúng ta cố gắng hết sức mà nó không như ý mình, chúng ta cố làm hết việc mà không như ý mình, thì chúng ta phải tự tại với mọi việc đó. Nè, cái thân này chăm sóc dữ lắm, ăn cũng lựa món, ngủ lựa chỗ, uống cũng lựa, cái gì cũng lựa cho cái thân này hết á. Quần áo, mắt kiếng, rồi make up, rồi son phấn, rồi thử coi nó đẹp không, đủ kiểu để mà mình làm cho cái thân này nó trở thành một cái đẹp. Nhưng mà thủy chung mình có giữ được nó không? Có. Thậm chí bây giờ người ta còn bán thêm một cái loại kem gì mà sức lên, mà với cái nhãn hiệu là để che lấp đi những chỗ nhăn nheo, to cover wrinkle skin. Tại sáng đi mua nước uống, đi mua nước mà đi ngang cái quầy mà nó để mấy cái quảng cáo mấy skin đó. Rồi thậm chí đang đứng tính tiền, ba cái hộp đó nó cũng ngay trước mặt mình luôn, tại ai cũng sợ già hết trơn á. Cho nên cái người bán tâm lý lắm. Có những cái người ta để trên cái quầy hàng á, nhiều khi đi ngang mà không ai ngó, để ngay chỗ tính tiền. Vì trong khi mình chờ đợi tính tiền là mắt mình nó phải ngó, nó phải nhìn, nó phải đọc. Chứ cái gì muốn hấp dẫn người ta thì lựa những chỗ người ta đứng chờ thì sẽ có tác dụng. Cái người buôn bán cũng tâm lý, mà họ được như vậy là họ quán chiếu không? Họ quán chiếu đó. Họ quán chiếu và thấy được tâm lý của người mua. Thấy chưa? Thì vậy thì người muốn thành công trong lĩnh vực làm ăn thì cũng phải có tư duy quán chiếu những tâm lý của người mua trong cuộc sống hàng ngày. Ngay cả những người tổ chức nhạc gây quỹ phải theo dõi thị trường hiện tại bây giờ thính chúng đang mê ca sĩ nào, mời đúng ca sĩ đó qua là có khách. Gây quỹ mà không đúng ca sĩ cũng én như thường. Gây quỹ cho chùa, gây quỹ cho hội nào đâu biết. Pháp Hòa ví dụ như vậy để cho đại chúng thấy rằng trong cuộc sống này là một quá trình quán chiếu. À, bây giờ quý vị vô nhà hàng, quý vị ăn một món ăn mà ngon, quý vị có quán chiếu cái này nấu làm sao không? Làm sao người ta làm sao mà ra được cái món này, nhẩm nhẩm thử coi nó có mùi gì, vị gì, làng lát về nhà mua là đồ làm giống. Như vậy rõ ràng là mình ăn mình cũng quán chiếu coi gì trong đó. Rồi thậm chí còn lấy đũa khều nữa coi cái này có mấy món trong. Thì có qua ví dụ như vậy để cho chúng ta thấy cái sự tu hành nó không có là cái gì đã, mà nó ngay trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Từ cái ăn, từ cái mặc, mọi thứ. Pháp Hòa dạy mấy chú nhỏ nha, làm cái gì mà trật á, Pháp Hòa nói nè, thầy ví dụ, khi mình mặc một cái áo xong á, mình đứng trước kiến mình mặc, nhưng mà sau đó mình không có đứng gần cái kiến, mình đi xa chút, phải không? Để mình có thể nhìn toàn diện con người mình với cái bộ áo này, coi nó có đẹp không. Cái đó người ta kêu là nhìn gần và nhìn xa. Để làm gì? Để coi chắc ăn là mình đẹp chưa. Chứ nhiều khi mình đứng gần thấy nó vậy mà ra ngoài thấy nó khác. Lúc mình có mình mình đeo tùm lum vô mình thấy em đẹp quá. Tới hồi mình đi vô giữa đám đông ai ta cũng đơn giản, sao có mình về cái tự nhiên nó cải lương quá. Thì trong cuộc sống là quý vị thấy Pháp Hòa thường dạy mấy chú nhỏ, và ít khi nào Pháp Hòa dạy lý thuyết, mà lấy những hình ảnh trong cuộc sống ra để ví dụ, nó thấy rõ ngay trước mắt nó liền. Mở cái tủ chén ra mà úp cái chén
không có thứ tự gì cả, lớn nhỏ cứ để vô thôi. Pháp Hòa nói như vậy làm sao? Khi người Phật tử mình cắm cây hương lên bàn Phật, cầm cái hương lên, không thế, không bao giờ cầm cái hương lên mà mồi lửa liền cả. Cầm cái hương lên, mình đưa cái hương lên nhìn vậy nè, coi cái hương nó có bị cong không. Tại vì hương là bằng cái loại tre mỏng, mà để lâu thì nó cong. Cho nên trước khi mình thắp hương là mình nhìn cái hương coi nó có bị cong không. Nếu nó có, không có phải là cầm cái bẻ cái rắc gì nghe, giống như người vậy đó, mình nhìn người ta sai sai cái lợi, sáng cho một cái câu vô duyên lắm nha, làm vậy rồi sửa ai nữa. Phải lấy cái tay nặng lần theo cái thân nhang, để cho cái nhang nó thẳng mà có cái bàn tay mình nương nó không gãy. Mình muốn chỉnh ai mình phải nương người ta một chút, chứ đâu phải lợi chỉnh người ta cái rắc vậy được. Chỉnh một cái rắc người ta gãy liền, nghĩa là tình cảm với mình với họ là có cái khoảng cách. Tu ngay cây nhang chứ không cần tu đâu cả. Chứ cái người Phật tử mà thắp cây hương á, trước hết rút cây hương ra rồi là cầm cây hương lên nhìn coi nó có ngay không. Và sau đó nếu nó cong thì lấy cái tay nè, bẻ lần nó xuống theo cái, cho nó thẳng cây nhang lại. Rồi sau đó mình mồi vô lửa rồi thì lấy, đợi cho nó vừa cháy đủ, lấy cái tay quạt, chứ không để cho nhang nó cháy ào ào như vậy. Nó cháy như vậy mình cầm đi thì nó sẽ rớt, nó cháy thảm, cháy cái sàn nhà. Lời nói của mình cũng thế, nếu mình nói mà không khéo nó rơi rớt tùm lum, cũng giống như mà rớt nhang là nó để thẹo để dấu vậy đó. Mình nói mà nó không khéo, nói xong rồi lấy cái tay dập lại, kiểu giống như là lỡ lửa nó rớt mà chùi dập nó vậy, khỏa lắm. Và thậm chí kệ thì cái chỗ đó nó cháy, mà nó cháy là cái dấu nó còn. Một hành xử của mình, một lời nói của mình không cẩn thận, nó rớt như một cái đốm nhang. Mà nếu chúng ta ai nói mình cái lấy tay chà, nghĩa là mình khỏa lắm. Còn không là mặc kệ bỏ đó, thì cái vết thương mà người đó phải nghe một câu nói đó của mình, hành xử của mình nó chẳng khác nào như một cái đốm nhỏ nó nằm đó. Một lần như thế, 10 lần như thế, riết cái chùa nó nát hết, cái sàn nhà nó nát hết, tấm thảm nó bấy hết. Cũng như thế, trong cuộc sống chúng ta cứ như vậy mà làm khổ nhau, thì lòng của người kia tan nát hết bởi những cái nhỏ nhỏ của mình hành xử mà chúng ta không bao giờ thấy được điều đó. Quý vị thấy đạo Phật, đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật là ngay trong cuộc sống của mình, từng ly từng tí. Thường thường người ta chiên thức ăn để cho giảm cái dầu nó văng. Nó có bán một cái miếng lưới giống như cái đồ quý vị vớt để mà ráo dầu đó. Khi mình thả tàu hũ cái gì vô chiên ụp cái đó lại, nó sẽ giảm cái sức văng của dầu, nhưng mà nó vẫn có hơi bốc lên, nó không làm cho cái món ăn đó bị mềm. Mà lỡ mà dầu nó có văng thì mình chùi liền, thí dụ vậy. Mình chiên một cái gì ra mình để, mình cũng chỏng đầu nó để cho dầu nó xuống. Vì mình nghĩ rằng dầu nhiều ăn vô trong cơ thể không tốt. Nấu ăn cũng tu, thắp cây hương cho Phật cũng tu. Rồi bây giờ mình thắp cây hương xong rồi, cắm cây hương vô. Đừng có cắm cái rồi bỏ đi nha. Cắm mà mình cắm bằng cả cái tâm của mình, rồi coi cây hương nó ngay chưa. Và thậm chí còn phải ngó tới ngó lui, và thậm chí đôi lúc còn phải đi ra ngoài chút để nhìn coi cây hương nó ngay thẳng chưa. Làm hương đăng trong chùa, tức là cái người quét dọn trong chùa, cái lư hương người ta chỉnh ngay như vậy đó. Tới hồi mình lại mình quét bàn thờ xong, lát cái lư hương nằm chỗ, nằm trịch qua, nằm méo qua, mà thậm chí không chỉnh. Không phải là mình cố tình, nhưng mà mình vô ý cái chuyện đó. Mà ngay cái khi mình vô ý như vậy á, thì là người khác ta đi vô ta thấy là mình không có chánh niệm, không có sự quán tâm, quán chiếu. Quý vị thấy nhà hàng của Mỹ, nhà hàng người nước ngoài á, thường thường họ chạc mình mắc hơn, đúng không? Mình vô ăn những cái nhà hàng sang của người ngoại quốc, người Mỹ, thường thường cái tiền mà service nó nặng lắm. Tại vì họ service mình rất là đàng hoàng, nó kêu là full service, rất lịch sự. Thậm chí một cái bàn ăn mà để còn 6 cái muỗng, 5, 6 cái muỗng, tại vì món nào ăn muỗng đó. Ăn appetite, khai vị, nĩa nào, ăn main course, món ăn chính, đũa nào, nĩa nào, và cuối cùng ăn cái dessert, ăn một món ăn ngọt, muỗng nào, mình cầm cái muỗng lên là người ta biết mình biết ăn. Cái service của nhà hàng Mỹ, nhà hàng ngoại quốc rất là đắt tiền. Thì trong cuộc sống của mình đó, nó cũng ý vậy thôi, nhìn gần nhìn xa. Cho nên thường mà mở cái tủ chén ra mà thấy úp mà tùm lum chén là Pháp Hòa không hài lòng. Và Pháp Hòa hay nói ví dụ, bây giờ không lẽ bây giờ cái quần đem chồng lên cái cổ mà được không? Không muốn, không muốn thì không bao giờ sắp chén kiểu này được. Và đừng có nói là mình tu trên chánh điện, mình tu ngay trong cái bếp của mình, mình tu ngay trong mỗi đời sống của mình. Phật tử của mình nha, đi tiệc đó là ủi quần áo láng có, vậy mà cái áo tràng trời ơi nó nhăn, thậm chí một năm không giặt, dở lên, mùi này của ai vậy, không phải của tôi. Tại sao mà mình bao nhiêu áo quần của mình là mình ủi một cách rất là tương tất, mà cái áo tràng mình mặc để mình nghiêm túc trước bàn Phật mà mình lại không quan tâm, mặc dù Phật không hề nói điều đó, nhưng mình thờ Phật nghĩa là mình trọng ơn của Phật, mình kính Phật. Cái áo tràng mình mặc là tượng trưng cho cái giới pháp mà chúng ta đang tiếp cận. Cho nên Phật tử phải có một cái giỏ đựng áo tràng. Tụng kinh xong rồi, dù bận cỡ nào cũng không được vứt áo tràng trên thành cửa, nhùi lên cái móc áo, nhét đại một góc nào đó, lát tính. Bận cỡ nào bận, phải xếp cái áo tràng lại cho ngay ngắn. Chút xíu vài bài cho quý vị xếp áo tràng. Mình khi mà mình thưa đại chúng và quý vị thông cảm, là tại vì ở đây mình đang nói cái vấn đề quán chiếu trong cuộc sống để mình tìm ra những cái duyên giác để mình tu, chứ Pháp Hòa không có cái ý gì cả. Cho nên tại sao là mình, cái người tu mình nó càng tu mình an lạc, tại vì mình có thể mình tự tại trước mọi. Nói vậy thì tại sao nãy giờ những cái khó chịu đó mình không tự tại? Mình có thể tự tại nhưng mà không có nghĩa là mình buông lung. Mình có khả năng xếp cái áo tràng mà không xếp là mình không quan tâm với gì nữa. Không lẽ bây giờ nói là thôi tự tại đi, nhà cứ để dơ khỏi dọn. Thành thử ra cái tu của mình đó, nó đặc biệt là như vậy. Mình đem cái tâm của mình vào tất cả mọi sự việc, nhưng mà có những trường hợp chúng ta đến, chúng ta đối diện có những cái nó không đúng ý mình, nó không đúng cái nghĩ của mình, cái sắp xếp của mình là cái gì đó, thì lúc đó chúng ta phải ứng dụng tự tại. Nhưng mà không thể dùng tự tại một cách gọi là chỗ nào cũng dùng rồi ôi sa va xin sai vào lái mà khự. Cho nên thưa hôm nay là Pháp Hòa cúng dường đại chúng một cách tu là duyên giác. Duyên giác là tất cả mọi duyên đều giúp cho mình giác ngộ hết. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với quý vị trong ban tổ chức, thí dụ như hôm nay mình mời, hôm nay trường hợp hôm nay mình sắp xếp buổi giảng cùng ngày với vị thầy mà đi phi trường mà đáp xuống chuyến bay cùng ngày, thì cái cách tốt nhất là mình nên trừ hao thời gian. Vì cái chuyện mà đi máy bay là delay rồi thậm chí cancel chuyến bay cũng có, hủy chuyến bay cũng có, là vì thời tiết. Cho nên đừng có sắp xếp quá khích, như vậy nó không đủ thời gian để chúng ta trở tay nếu lỡ có chuyện gì. Cho nên là trừ khi nào vị đó đến trước một ngày thì thời gian mình dư dả. Nhưng cái thời gian mình tổ chức sinh hoạt và cái vị đó đến cùng một cái thời một ngày thì nên có khoảng cách một chút, để lỡ có chuyện gì thì mình không có bị lo lắng quá. Pháp Hòa ngồi bên kia mà điện thoại bên này cứ reo, tới đâu rồi? Tới đâu rồi? Bên kia cứ update tin tức liên tục. Thầy mới xuống phi trường, thầy đang ra xe, vân vân. Để ra quý vị thấy là mình hồi hộp lo lắm. Thì tất cả đều là cái kinh nghiệm cho mình trong cuộc sống chứ gì nữa. Đây là lần đầu tiên mà Phật tử tổ chức mà. Rồi thì quý vị sẽ nói, ồ Pháp Hòa nói đâu có sao đâu, đâu có cái chuyện gì lần đầu mình làm mà nó không có những cái trục trặc. Làm hàng ngàn lần nó vẫn trục trặc như thường. Cho cái người tu ta, chữ tu ở đây Pháp Hòa muốn nói là không phải là cái người mà nghĩa là tuyên bố mình là Phật tử gì cả. Chữ tu nghĩa là chịu chấp nhận chỉnh sửa mọi vấn đề trong cuộc sống. Dù là mình đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì cũng biết, nhưng mà mình mà hư hoài, ta nói trời ơi sao mà anh kỳ quá, anh không chịu sửa tánh anh. Sửa là tu rồi. Thế giờ người ta dùng cho mình chữ tu, nó tu tu. Ủa không tu sao được đẹp? Quý cô, quý chú, quý anh, quý chị, quý cụ, quý bà, lớn già nhỏ trẻ gì, chúng ta cũng tu mỗi ngày hết. Bằng cách là tu cái tóc nè. Mỗi ngày đi đâu là phải nhìn vô kiến chải tóc coi nó đẹp không nè. Đó, rồi mình ăn cơm rồi mình phải xỉa răng nè, súc miệng đánh răng là làm đẹp mình. Mà làm đẹp mình là tu rồi, mà cái này gọi là tu thân. Mới tu cái thân à. Rồi bây giờ tu cái tâm là mình sửa những cái tật của mình. Cho nên nhà Phật đề cao hai chữ tu thân, tu tâm. Tu thân là mình ăn uống làm sao cho có sức khỏe, mình chịu khó mình làm gì để cho người mình nhìn cho nó được đẹp thì không dám nói, nhưng mà coi được một chút. Quý thầy cạo tóc cũng phải cạo cho nó đàng hoàng, chứ không lẽ chỗ còn chỗ mất coi được. Cho nên á, hãy cầm cái cây dao bào bên tay phải thì cái tay trái nó phải rà theo. Cho nên chỉ cần 5 phút thôi là cạo xong cái đầu. Đi đâu cũng có cái lưỡi dao bào, để xà bông lên rồi cạo. Mà hãy cạo xong rồi lấy cái tay sờ, chỗ nào nó còn nhám nhám nghĩa là chỗ đó chưa sạch, còn chỗ nào nó lắng cón là bảo đảm yên rồi. Thì chỉ trong vòng 5 phút thôi là cạo xong cái đầu. Mà cho dù là cạo đầu cũng phải cạo cho nó đàng hoàng. Quý thầy không, ngay cả Phật tử, mình đi tới chùa có cái áo tràng thôi à, thì cái áo này là cái áo đẹp nhất của mình để trình diễn thời trang. Cho nên mình phải ủi, phải giặt, phải làm cho nó sạch sẽ. Hôm qua cứ la mấy thầy trẻ, mấy chú, mình người tu không nghĩa là mình xí xọn, nhưng không có nghĩa là được bê bối. Phật dạy trong kinh đó, người tu có 5 điều lỗi. Một là để móng tay dài, hai là để tóc dài, ba là y áo dơ bẩn. Không, người mà cái người mình nó dơ, y áo mình nó dơ bẩn, rồi tâm tánh kỳ cục, hành xử thô tháo, đều không phải của người tu. Ở mặt thân không được để tóc dài, tóc mà lú lú. Trong luật là 2 tuần phải cạo đầu một lần, chứ không ai mà để tới cả tháng, 3 tháng cả. 2 tuần là phải cạo đầu một lần. Mà 14 mà sám hối, mà sám hối tụng giới là 13 là phải lo cạo tóc rồi. Là 1 tháng là tụng giới 2 lần, mà trước ngày tụng giới là tóc tai phải sạch sẽ gọn gàng. Bởi vì phủi tóc là phủi tâm, phủi sạch mọi lỗi lầm. Là nữ ra tóc không được để, móng tay không được để, thì lời nói và hành vi cũng không thể như thế. Cái đó chư tổ gọi là gì? Tâm hình dị tục. Cái tâm của mình và cái hình tướng của mình nó phải khác người đời. Như vậy mình mới có đủ khả năng mình trấn nhiếp ma quân. Bạc tế tứ ân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu, độ ba cõi và báo được bốn ân. Mình đã chấp nhận làm người tu thì không thể nào trong cái hình thức người tu của mình nó không trọn vẹn. Thành thử ra quần áo tuy không xe xua nhưng không thể nhăn nheo dơ bẩn, thế thôi. Thì thưa là ở đây á, mình quán chiếu rồi thì mình thấy ô cái nào cũng đều là cái duyên, cái duyên để mình bước lên ở một cái phương trời khác. Có thể ngồi đây 50% là có những người đến bắt đầu biết tu tập là do mình có những cái khó khăn hoàn cảnh trong cuộc sống, nhờ vậy mà mình biết mở ra cho mình một con đường, một cái ánh sáng. Ngày hôm qua ở bên London, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, Phó Hòa gặp một số quý vị đến để cảm ơn. À, từ lâu là cái tâm nguyện là muốn được một lần gặp thầy để nói lên là nếu không có thầy thì con đã không có ngày hôm nay. Thầy ở trong cuộc mà đó không phải nói để quý vị nói cho nó gần là cảm ơn quý thầy thôi, chứ nếu mà nói cho đúng ra là cảm ơn Phật. Vì không có Phật là cái người tìm ra được con đường cái ánh sáng này thì chúng ta không, còn quý thầy là người tiếp cái lửa đó, mồi cái đèn đó, tiếp cái lửa đó. Rồi bổn phận của quý thầy là phải làm cái công việc là mồi đèn tiếp lửa cho quý vị. Cho nên cái công việc hoằng pháp là công việc của quý thầy. Bổn phận của chư tăng là phải làm sao cho Phật tử hiểu đạo. Cái ý tưởng, cái lý tưởng của người tu đầu tiên là gì? Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Nói cho Oai Phong là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Tức là trên cầu cái giáo pháp của Phật, dưới để mà giúp đỡ cho chúng sanh, để người ta hiểu đạo, người ta tu. Nhiều khi người ta giàu vật chất nhưng mà người ta chưa có giàu tinh thần, thì mình phải là bổn phận làm cái điều đó. Cho nên hoằng pháp lợi sanh vi gia vụ, tức là hoằng pháp, tức là làm cho Phật pháp rộng mở ra, đó là nhiệm vụ của người tu. Độ sanh như bổn hoài, tức là độ cho chúng sanh, đó là hoài bão của người tu. Truyền pháp là nhiệm vụ của người tu, và độ chúng sanh là bản hoài, là niềm mơ ước của người tu. Người tu mà không độ chúng sanh, người mà cuối cùng không giúp cho họ hiểu đạo mà làm cho họ thêm mê tín là một cái điều sai vô cùng. Không truyền được cho họ cái chánh tín thì đã đành đi, mà còn bày cho người ta cái mê tín nữa thì là không đúng rồi. Và thưa đại chúng, mình cho người ta uống một chén thuốc độc, người ta có thể chết đời này, nhưng mà mình đưa người ta vào con đường mê tín, người ta trầm luân đau khổ nhiều kiếp nhiều đời, tội này còn nặng hơn là tội cho ai uống chén thuốc độc nữa. Cho nên ở chùa Phổ Hòa, từ khi lập chùa không có sinh sâm. Nếu quý vị muốn sinh sâm thì đi chỗ khác, chứ còn ở đây không có. Tại đây chùa Phật chứ không phải chùa thần, không phải chùa thánh. Còn nếu mà chùa nào có cho sinh sâm, đó là phương tiện, tùy thuận theo những chúng sanh mà ta còn thích cái đó. Cho nên quý vị có muốn sinh cũng cứ được, nhưng mà nhớ rõ cái này không phải của Phật. Vậy thôi, chỉ cần rõ cái này không phải của Phật. Còn muốn sinh thì cứ sinh, nhưng mà sinh thần, sinh thánh, chứ không có sinh Phật. Phật còn không biết ngày nào, Phật còn không biết chuyện đó, làm sao Phật cho mình được. Nếu mà Phật biết là Phật tăng tuổi thọ rồi, đâu có sống tới 80 chi. Cho nên có làm cũng sao, tôi phương tiện độ chúng sanh đó. phương tiện tùy thuận cho những người ta còn thích cái đó. Nhưng mà cứ nhớ rõ đây là phương tiện. Cũng giống như muốn nghe tiếng chuông thì phải dùng phương tiện của cái dùi. Và cái dùi tuy nó không đúng nhưng mà kệ, miễn cho nó có một tiếng vang để cho ta nghe. Cho nên đó là phương tiện độ đó, chứ không phải là cái thuần túy của nó. Trong nhà Phật là không có cái đó. Để thôi. Cho quý vị mà đến là hỏi, Pháp Hòa cũng nói rõ vậy. À, quý vị muốn thì cái này là không phải của Phật. Nên đốn giấy tiền vàng bạc cũng không phải của mình. Cúng sao giải hạn cũng không phải của Phật. Mỗi khi mình đi mình dấp té, người ta đỡ mình dậy hỏi có sao không? Có sao không? Dạ đâu có sao. Nếu không có sao sao cúng sao? Không có sao gì để cúng cả. Nhưng mà nếu có cúng sao thì cứ nhớ, ồ thôi kệ, tôi cúng để tôi an tâm, năm nay tôi giải hạn. Nhưng mà có giải nhiêu giải. Nhiều khi thầy còn mắc nạn chứ thầy giải ai. Nãy giờ có mấy câu hỏi đây, Pháp Hòa dựa vô mấy cái hỏi này Hòa nói. Tuy không đọc ra câu hỏi nhưng mà Pháp Hòa dựa vô một hai câu hỏi đã có sẵn đây Hòa nói đó. Dữ vậy hả? Sao ít người mà nhiều vậy? Rồi bây giờ chúng ta xong phần 1 ha. Là Pháp Hòa dựa vô một hai câu hỏi này, Pháp Hòa làm cái chính để nói với đại chúng. Bây giờ tóm lại cái điều nãy giờ Pháp Hòa muốn nói là quán chiếu, thuận cũng tu, mà nghịch là duyên tu, phải không? Dù cho những cái gì nó không đúng nhưng đều là cái mà để chúng ta có cái quán chiếu để chúng ta chuyển đó. Cũng giống như nước mà nó đụng tới chân tường tự nó rẽ. Cái rễ tre mà nó có chằng chịt cỡ nào mà nước vẫn có thể thấu được. Cho nên nước, mình phải học cái hạnh như nước vậy đó, có thể thấm nhuần lèn lách đi hết, không có gì trở ngại. Và nước có công năng rửa sạch hết tất cả. Giáo pháp của Phật có công năng rửa sạch mọi phiền não chúng sanh. Phiền não cỡ nào mà chúng ta có Phật pháp rồi thì chúng ta sẽ giảm, nếu chưa là hết bệnh mà giảm bệnh ghê gớm. Cũng giống như bây giờ mà quý vị chỉ cần có bình thuốc nghệ có thể bệnh bao tử không hết hẳn, nhưng mà bảo đảm là nó sẽ bớt. Và mình sẽ thấy thuốc nghệ sẽ giúp cho mình cái bao tử một cách rõ ràng. Rồi bây giờ qua phần thứ hai là trả lời một vài câu hỏi. Con là Phật tử đã ăn chay trường gần 8 năm nay, nhưng vì công ăn việc làm trong nhà hàng nên còn phải buôn bán thịt cá cho khách mỗi ngày. Vậy là con không trực tiếp giết chết những con vật này, nhưng mà con cũng đã gián tiếp giết chết chúng và bán cho họ ăn. Vậy mong thầy hoan hỷ cho con biết con phải làm thế nào để giảm bớt nghiệp sát này. Này là bó tay. Thưa đại chúng, là cái câu hỏi nó đã trả lời rồi. Thứ nhất là vì cuộc sống. Và trong cuộc sống này chúng ta khó mà tránh được những cái điều mà chúng ta gọi là tu trọn vẹn. Cái câu này Pháp Hòa mới trả lời tối hôm thứ bảy ở tại London. Thì Pháp Hòa có kể một câu chuyện, xin kể lại để cho nó phù hợp với cái câu này. Mình lướt đi thì quý vị nghe lại cái bài đó. Có một người đi ghe, bước xuống ghe đi, thì cái ông chủ ghe mới lùi ghe để cho ghe đi đó. Thì trong tình cờ ổng, chiếc ghe đó nó làm chết cua tôm đồ đang lẩn quẩn ở dưới đó đó. Thì có một đạo hữu đứng trên bờ với một vị thiền sư, hỏi bạch thầy, trường hợp này là người đi ghe có tội hay là người chèo ghe có tội? Quý vị cũng giống như thế này nè, giờ là ăn có tội hay bán có tội? Thì ông kia ông thầy mới trả lời nói cả hai đều không có tội. Ông này nói sao được thầy, ông kia không đi ghe thì làm gì người này phải chèo ghe, mà vì ông này đi ghe cho nên anh này phải chèo ghe, mà vì anh này chèo ghe cho nên mới chết tôm chết cua dưới sông này. Thì cũng giống vậy nè. Thì cái ông thầy mới nói, ông nghe xong nói không phải tội của ông đi ghe, không phải tội của cái người chèo ghe. Ông này mới hỏi vậy tội của ai? Thiền sư nói tội của ông, tội ông bà Tám. Thưa trong cuộc sống, nếu chúng ta suy cho kỹ, nghĩ cho cùng thì hầu như không có cái gì chúng ta làm mà hoàn toàn không có tội cả. Nếu nói đúng hơn là lỗi. Pháp Hòa ví dụ như là quý vị nào mà lái xe 4 tiếng từ ở đâu đó tới đây sáng nay, trên đường đi 4 tiếng này có con gì nó chết trong xe mình không? Có chứ, tại vì khi mình đi là biết bao nhiêu con thiêu thân nó nhào vô trong xe mình nó chết. Đó, mình đi nghe Pháp nè. Giờ đi nghe Pháp là tại ông thầy Pháp Hòa có tội hay là tại mình có tội? Tại ổng tới tôi mới đi. Và vì tôi đi tôi mới có cái trường hợp là tôi sát sinh. Một cái gáo nước sôi mình đổ xuống lòng đất cũng đã chết bao nhiêu con vật ở trong đó rồi. Một cái cuốc đất mình xới lên để xây chùa cũng đã có rồi. Một cái cây mình chặt xuống để làm một tượng Phật, làm tượng Phật cưa cây xuống cũng đã có trong đó rồi. Vậy thì trong cuộc sống này chúng ta hãy làm những gì mà trong cái tầm của mình thôi, chứ còn không, mình không thể quản lý hết tất cả mọi cái lỗi lầm. Nhưng đừng làm cái gì bằng cái ác tâm của mình thôi. Mình vì trong cuộc sống phải đi làm, mà giờ mình không đi làm mà làm sao? Thì trong chúng sanh này chúng ta đều lấy vật đổi vật, nhiều khi chúng ta phải hy sinh cái này để được cái khác nữa làm sao? Thôi thì bây giờ tất cả những gì chúng ta làm trong cái tâm niệm, mình biết đây là cái công việc của mình, mặc dù nó chưa phải là một cái công việc thuần túy. Nhưng mà ở đây có ăn chay là cũng quý rồi. Tại vì mình nghĩa là giảm nghiệp sát ở phần mình, nhưng vì công ăn việc làm thì đôi khi mình cũng có lỗi này, còn hơn là mình 100% luôn. Thì thưa là nếu mà nói là lỗi thì trong cuộc sống này không có cái gì chúng ta làm mà nó hoàn toàn cả. Thì chúng ta chỉ nhớ là chúng ta làm cái gì ở trong cái tâm niệm, không phải bằng cái tâm ác của mình thôi. Bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên chung một phòng được không ạ? Bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên cần có cao hơn hay chung một bàn cũng được? Phong tục xem ngày giờ tốt, ngày kỵ dỗ xấu có phải là mê tín không? Xin thầy quan hỷ cho con được biết. Bây giờ thứ nhất là bàn thờ Phật bộ tổ tiên có chung một phòng. Thí dụ một phòng như thế này, mình thờ Phật ở giữa, mình thờ ông bạn bên cũng không sao, càng tốt. Còn thậm chí bây giờ mình có một cái tủ, ở trên mình thờ Phật, dưới mình thờ ông bà cũng không sao. Bây giờ đặt trường hợp nhà mình chật quá, không có cái chỗ nào để làm cái bàn thứ hai hết, giờ buộc lòng phải thờ Phật với tổ tiên chung, được không? Trên lễ lý thì mình nói không được, nhưng mà giờ lỡ trường hợp đó mà bắt buộc phải làm thì mình làm sao để nói lên là có cái phân biệt đấy. Nếu trường hợp đó thì mình có thể lấy một cái hộp cái gì đó mình chêm cái tượng Phật cao hơn chút. Thật sự ra đó, thờ Phật là mình bày tỏ cái lòng nhớ ơn Phật, tưởng nhớ công hạnh của Phật. Còn cái hình thức phân biệt tôn kính trên dưới thấp cao đó là tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình, chứ còn không có tội lỗi gì trong vấn đề nếu lỡ phải thờ chung một bàn. Bây giờ con có lòng tưởng nhớ Phật để học hạnh của Phật, nhưng con cũng không thể quên tổ tiên của con, vì có tổ tiên của con mới có con, và giờ có con mới biết Phật. Vậy thì tổ tiên vẫn là cội nguồn của con, cho nên bây giờ con muốn thờ cả hai để nói lên lòng hiếu kính của con, nhớ ơn của con, mà giờ con có chỗ thì bây giờ Phật phải làm sao? Thì mình chêm Phật lên một chút để nói lên rằng Phật cao hơn ông bà tổ tiên, vậy thôi, không có tội gì đâu, quý vị đừng có lo. vì không phải thờ Phật để Phật phù hộ ban phước, hay là thờ trật như vậy rồi gia đình mình xào xáo, không bao giờ có chuyện đó. Nếu mình thờ Phật như vậy mà Phật quở mình, Phật làm cho gia đình mình xào xáo thì không phải là một vị Phật, mà vị này là vị thần chuyên môn thưởng phạt. Thấy người ta là thờ mình đúng, cúng mình nhiều thì mình phù hộ, còn mình người ta thờ mình không đúng, cúng mình không nhiều thì mình làm cho nó xào xáo chơi, đó không phải Phật. Mà quý vị nghĩ đi, nếu mà Phật thích ngồi mà rộng rãi thì thôi ở hoàng cung đi chứ đi tu chứ vô rừng. Ngày xưa Phật có cả một cái gian sơn Phật còn bỏ, Phật vô rừng Phật tu, không lẽ tu để thành Phật để kiếm chỗ rộng rãi ở nhà mình để ngồi trên cái bàn đó sao? Đừng nghĩ như vậy. Và chúng ta cứ nhớ là thờ Phật để cho chúng ta tưởng nhớ công hạnh của Phật. Thí dụ mình thờ Quan Âm thì học cái hạnh từ bi nhẫn nhục của Quan Âm, chứ đâu phải là chỉ một cái thuần túy là thờ Quan Âm để phù hộ. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ khác. Quý vị biết hồi xưa khi mà người ta viết chữ Nho, chữ Hán đó, là người ta viết trong cái ô. Tại vì viết trong ô á, thì cái chữ nó ngay ngắn và người ta có thể canh được chữ. Vì chữ Hoa đó là toàn là ráp chữ không à, ráp cái tượng hình. Pháp Hòa ví dụ cái ô nó vuông vàng, người ta muốn viết chữ mộc là cái cây á, thì người ta ngay cái giữa ô đó người ta viết chữ mộc. Nhưng bây giờ người ta muốn viết chữ lâm là rừng, thì rừng là phải hai cái chữ mộc nó mới nói lên rừng, thì buộc lòng người ta phải xê cái chữ mộc qua bên này một chút để đủ chỗ bên này cho chữ mộc thứ hai nó đứng, miễn sao nó trong một khuôn đó mà hai chữ mộc để nói lên là rừng. Nhưng mà nếu mà người ta muốn nói là sậm sầm uất rậm rạp ba chữ mộc thì cũng trong cái ô đó, nhưng mà mỗi chữ mộc không được quá cao, thấp xuống chút để làm sao canh đủ ba chữ. Tao chắc đủ rồi đó, chưa thấy lãnh lương mà thấy. Ở đây Pháp Hòa muốn nói cái ví dụ, nếu như á, thí dụ bây giờ cái bàn này chỉ có một mình Pháp Hòa ngồi thôi thì Pháp Hòa sẽ ngồi ngay giữa đây. Nhưng thí dụ có một thầy khác đến dự thì mình phải xích cái ghế mình qua một chút để cho thầy kia cũng có được cái ghế ngồi. Nhưng mà nếu lỡ ba thầy hay bốn thầy mà tới, cái bàn vẫn giữ đây nhưng mà bốn chiếc ghế phải đều ra để mỗi người ngồi một chút, chứ không thể nào không một mình tôi thôi. Thì ở đây Phật cũng phải sống theo cái kiểu đó. Bây giờ cái bàn thờ mình không đủ thì bây giờ mình thờ làm sao để đủ chỗ trong cái khung gian của mình đây. Và quý vị nhớ kinh Pháp Hoa không? Một tòa mà có mấy vị Phật ngồi? Hai vị Thích Ca với Phật Đa Bảo. Nếu ai là người tụng kinh Pháp Hoa là sẽ biết rằng Đức Phật Thích Ca đã chia nửa tòa cho Phật Đa Bảo. Như vậy thì cái hai vị Phật ngồi chung một tòa đã nói lên cái tinh thần với tất cả chúng ta rằng chúng ta phải có cái tinh thần chia sẻ. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng cuộc sống của chúng ta bây giờ cái không gian con chật như vậy nè, mà con còn biết phát tâm thờ Phật là đã quá quý rồi. Thì cứ hãy thờ Phật trong khả năng phương tiện của mình. Phật không hề bắt tội chúng ta bất cứ điều gì, mà cũng chưa bao giờ làm cái việc là làm cho gia đình mình xào xáo, bệnh hoạn, làm ăn không nên bởi vì mình thờ Phật trật. Mà nếu ai đó gieo rắc cái tâm, cái tư tưởng đó cho mình thì nhớ người đó đang sống trong cái vòng tà kiến chứ không phải là chánh kiến. Chữ chánh là ngay đúng, chữ tà là lệch lạc. Nếu mà Phật ham cái chỗ ngồi vậy, Phật cũng ở hoàng cung đi. Có bốn cái cung điện mà, theo như sử kể là Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta có mấy cung điện, mùa thu ở điện nào, mùa đông ở điện nào, cả một cái gian sang sự nghiệp bỏ hết để đi vô trong rừng. Thậm chí cái ngày cuối cùng còn tháo cái chiếc áo lông bào mình để đưa cho một người thợ săn, để đổi lấy chiếc áo của người thợ săn để mặc mà. Rồi tóc ở trên đầu còn phải cạo, râu phải cạo, đi chân không, ôm bát đi khất thực. Thì như vậy Đức Phật đã xả bỏ tất cả để nhận một cuộc sống đơn giản. Thì bây giờ gia đình mình sao thì mình đơn giản như thế, có cái gì đâu mà mình phải phiền hà. Mà mình thờ thì mình rất là bằng lòng, tại vì nhà tôi không gian như thế này thì tôi thờ Phật như thế này thôi. Mà ai đó đến với mình nói: chị thấy không, chị thờ vậy bởi Phật quở chị, ông bà tổ tiên quở chị. Nếu mà ông bà tổ tiên nào mà quở con cháu mình như vậy thì tội nghiệp quá. Ông bà còn thương mình không hết, thấy con cháu nó chật chội vậy, lẽ ra phù hộ cho nó rộng rãi để nó hưởng, mình cũng hưởng ké chứ, sao vô phạt nó chi cái chuyện nó vậy. Cho nên đừng bao giờ nghĩ như vậy. Mà mình nghĩ như vậy nghĩa là mình tà kiến. Chữ tà là lệch lạc, chứ không có ý nói là tà ma ngoại đạo gì cả. Chữ tà là cái cách nghĩ của mình nó quá là lệch lạc, nó không có đúng với cái chánh pháp của Phật giáo. Mà cũng chưa có kinh nào dạy chúng ta là Phật nói à, khi tôi tịch rồi quý vị phải thờ tôi như thế này. Thờ Phật là tự lòng mình, vì muốn nói lên cái niềm biết ơn của mình đối với Phật. Trong cái xã hội quốc gia, người nào có công với quốc gia xã hội, chúng ta đều tạc hình tạc tượng của họ để chúng ta nói lên cái sự nhớ ơn họ. Thì hình ảnh Phật ngày nay cũng chỉ nói lên cái sự kiện là chúng ta nhớ ơn Phật chứ không có gì cả. Cho nên vị Phật tử này đừng có lo. Giờ ở nhà chật quá thờ Phật, như bây giờ con cũng muốn nói lên chút xíu là con kính Phật cao hơn ông bà tổ tiên, con có cái hộp gì che em Phật lên chút. Vậy được rồi. Phong tục xem ngày giờ tốt xấu có phải là mê tín không, cái đó không dám nói, nhưng mà chỉ xác định không phải của đạo Phật. Còn nếu mà mình muốn xem thì mình biết rằng cái này là tập tục, phong tục nhân gian, tín ngưỡng nhân gian, chứ không phải của Phật giáo. Mà nếu nói Phật giáo tin thì sao? Ngày nào nói lành, nghĩ lành, làm lành, ngày đó là ngày tốt, tháng tốt, năm tốt. Không có một cuốn lịch nào nói hôm nay là ngày tốt, có thể đi ăn trộm. Không có cuốn lịch nào nói hôm nay là ngày lợi khẩu, có thể đi lường gạt người ta, nói người ta nghe. Lịch nào cũng nói những cái khác không, không có nói cái đó. Cho nên chỉ cần mình làm tốt, nghĩ tốt, vì tội lỗi là do ba nghiệp thân miệng ý. Phước báo của mình cũng do ba nghiệp thân miệng ý. Mình cũng có cái miệng mà mình không lỡi nói tốt thì phước nó không sanh. Cứ nói bậy, nói bạ, nói thị, nói phi, chửi bới người ta thì nghiệp nó tới, tội nó tới. Thế thôi. Mình có cái thân mà không đem thân tạo phước mà đem thân tạo nghiệp, thì tự mình biết thôi chứ còn khỏi coi ngày giờ. Nhưng mà có một cái là hết giờ phải báo nha, để không thôi bị trả tiền overtime. Hôm nay con rất hạnh phúc và có duyên được gặp thầy chính thật. Con xin thầy giải đáp tâm ước nguyện của con. Con ước nguyện ba má của con khi mất được giải thoát. Con lo sợ ba má của con khi mất sẽ đọa vào ba đường ác. Hiện giờ ba má của con đã già hơn 80 tuổi, bệnh nhiều, nay đã nằm liệt giường vì giường rồi, và đang sống ở Campuchia. Mà ở Campuchia tu theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con khuyên ba má của con thường niệm A Di Đà Phật, nhưng ba má của con không chịu niệm Nam Mô Di Đà Phật và không niệm Phật vì nào cả, vì ba má con không hiểu Phật pháp. Con phải làm như thế nào? Cầu xin thầy khai thị cho lòng âu lo của con. Giờ bắt đầu tới phiên thầy lo rồi đó. Thưa đại chúng, trước hết đừng có nghĩ rằng muốn siêu thoát phải niệm Phật Di Đà mới thoát, còn niệm các Phật khác không thoát. Niệm Quan Âm, Thế Chí, Di Đà, Địa Tạng, niệm Phật nhiều nào, Bồ Tát nào cũng được hết. Bởi vì chữ niệm nghĩa là nhớ nghĩ. Mà nhớ nghĩ không phải là nhớ nghĩ cái tên của người ta không, mà phải nhớ nghĩ đến công hạnh của vị đó, tu cái gì để học theo. Ví dụ thôi, trời ơi, tôi thương thầy Pháp Hòa lắm, tôi thích thầy Pháp Hòa lắm, thế này thế kia, mà thầy Hòa nói gì mà không làm gì hết trơn á, thì uổng công thầy nói. hơn 800 bài nói chuyện mà giờ rốt cuộc mình không rút được câu nào mình sống mình tu hết, thì giờ mình có niệm cỡ nào đi nữa cũng không có work, nó cũng không có tác dụng. Bây giờ á, Phật Thích Ca là người giới thiệu Phật Di Đà, nhưng mà các nước phương Nam Phật giáo như là Campuchia, Lào, Tích Lan, Miến Điện, Ấn Độ, Thái Lan, họ không biết Phật Di Đà là ai cả, họ chỉ biết Phật Thích Ca thôi, thì mình niệm Phật Thích Ca. Cũng giống như bây giờ trong gia đình mình đó, con mình đó, nó không nghe lời ba mà nghe lời má, thì thôi cũng được, ít nhất cũng còn người nó nghe lời. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng phải niệm Phật Di Đà mới được vãng sanh. Bất cứ vị Phật nào mình thường nhớ nghĩ đến vị Phật đó, niệm danh hiệu vị Phật đó, mình đều được đi về những cảnh giới lành cả. Mà cái chữ niệm đúng đắn hơn không phải là lâm râm niệm cái danh tên của vị Phật đó, mà đúng đắn nhất là chúng ta phải nhớ cái hạnh tu của vị đó và sống đúng như lời hạnh tu của vị đó mới có cái tương ưng đặc biệt nữa. Còn không phải là cứ lâm râm niệm cái tên của Phật mà được vãng sanh. Lâm râm niệm tên của Phật mà tâm vẫn còn sân si phiền não thì làm sao nó tương ưng được. Bởi vì danh hiệu Phật là giúp cho chúng ta tịnh tâm, mà niệm danh hiệu Phật mà tâm không tịnh mà chỉ có cái miệng niệm không, thì tâm thân và miệng đó không tương đồng. Cho nên bất cứ Phật nào niệm cũng có kết quả. Trường hợp thứ hai là giờ đặc biệt nữa là ba má không phải niệm Phật Thích Ca luôn, mà không Phật nào chịu niệm. Thì bây giờ nếu như mà không vị Phật nào mà ba má chịu niệm đó, thì mình hướng dẫn cho ba má sống lành thiện, không cần mượn tên Phật ra để nói. Ví dụ như bây giờ ba má hàng ngày có tiền, ví dụ vậy đó, mình hướng dẫn cho ba má 50 đồng làm từ thiện bố thí cho người nghèo, hay thậm chí nói Nam Mô Phật cũng có tác dụng. Mà đôi khi chúng ta bây giờ đem Phật ra không quốc, đem Pháp, mà đem Pháp cũng không cần nói má má, để con thuyết Pháp cho má nghe, hay là để cho con, hay là để cho con đọc kinh cho má nghe. Mình có thể hướng dẫn một cách linh động, khéo léo bằng những cái lời Phật dạy, nhưng mà rất là khéo léo và không để cho người đó biết. Cũng giống như mình làm thức ăn chay mà làm thiệt là ngon, làm kiểu mà như là thức ăn mặn nhưng mà cho con mình ăn mà không nói, nó cũng đâu biết đồ mặn đồ chay đâu, mà làm ngon thì nó vẫn ăn ngon lành như thường mà đừng nói, nó là nó không có dị ứng gì cả. Cho nên trong cuộc sống có nhiều người ta chưa có đủ duyên để nghe, để nhận cái đó. Mà bây giờ muốn gieo duyên cho họ thì chúng ta có thể khéo léo trong cái việc này. Nếu mà cha mẹ mà hướng thiện được như vậy, cho dù chưa vãng, không vãng sanh cõi Phật, nhưng ít nhất cũng sẽ sanh về cõi lành, không đọa lạc, nhờ cái tâm hướng thiện, hướng cái con đường đạo đức cũng là quý rồi. Bây giờ mình kiểm lại là ba má giờ già cả rồi, giảm nghiệp sát sanh, giảm nghiệp trộm cắp, giảm nghiệp tà hạnh, giảm nghiệp nói dối, giảm nghiệp uống rượu cờ bạc. Già nhờ già vậy cho nên cũng giảm được 5 cái nghiệp này. Có cái ông cụ đó, Phật tử người thân dẫn lên, quý thầy lên quy y cho ông lúc ông bệnh sắp mất vậy. Quy y Phật, quy pháp, quy tăng xong rồi trọn đời này giữ giới sắc sanh cụ giữ được không? Ông cũng ráng gượng lên, ông nói dạ được. Trọn đời này không trộm cắp cụ giữ được không? Ông cũng ráng cầu, nói dạ được. Trọn đời này cụ không tà dâm được không? Trời ơi giờ này làm gì nói nữa. Ông đang nằm mà ông cũng còn tính trả lời vậy. Khi Phật tử cúng dường hay làm phước cho một sự việc có lợi ích chung cho nhiều người thì phước đức như thế nào? Hay ngược lại, khi cúng dường hay làm phước cho một người lan truyền ảnh hưởng xấu cho xã hội thì bị cộng hưởng nghiệp chướng thế nào? Thì có gì đâu, thì mình giúp đỡ cho một người mà người ta làm được cái việc thiện để lợi ích chung, nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Một người làm phước ngàn người hưởng. Mà nếu mà một hoa mà nó nở ra, nó tỏa được mùi thơm thì cả nhà mọi người đều được hưởng. Nhưng mà ngược lại á, nếu chúng ta giúp cho một cái người mà người ta có thể làm xấu cho xã hội thì cái này là mình cũng có cộng nghiệp trong đó. Nếu mà họ làm phước tốt thì mình cũng có cộng nghiệp trong đó. Ví dụ như bây giờ mà mình giúp cho người ta trồng được cây xanh thì tháng khí trong cái city này, cái thành phố này mình cũng có cộng hưởng. Nhưng mà lỡ giờ mình làm một cái điều gì nó tác hại đến cái môi trường ở đây thì mình cũng không thoát cộng nghiệp hết. Cộng phước hay là cộng tội? À, thầy ơi, ơi, ăn chay hay không ăn chay? Bây giờ ăn uống phải theo có khoa học để đảm bảo sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày, để không phiền cho con. Theo con nghĩ tất cả cho tâm mình được thản, việc làm của mình cho tĩnh tâm. Ý muốn nói là mình ăn đơn giản để cho con cái mình nó đỡ cực, và ăn sao cho bảo đảm được sức khỏe. Quan trọng là đừng quan trọng chuyện ăn uống, quan trọng là cái tâm mình bình thản. Đại khái là ý cái câu vậy đó. Đúng chứ không sai. Nhưng mà nếu như mình ăn uống mà không chánh niệm thì cái thân này nó bệnh tật thì cái tâm cũng chẳng bình thản được. Mặc dù ăn uống là phụ, nhưng chúng ta thờ ơ với cái phụ này thì cũng sẽ hư cái chánh. Ví dụ như bây giờ mình nói cái thân này là giả, chăm sóc làm chi? Mà nếu không chăm sóc thì nó bệnh tật tối ngày, thì làm được việc gì cho ai? Bản thân cũng không tự được chăm sóc thì cũng làm phiền người thân thôi. Vậy thì cái mà Phật giáo dạy chúng ta không phải là vấn đề ăn chay hay ăn mặn, mà cái Phật giáo dạy chúng ta là tỉnh giác khi chúng ta đưa vào những thực phẩm nào trong cơ thể này. Còn cái chuyện ăn chay ăn mặn là tùy lòng phát tâm của quý vị, chứ còn Phật không có buồn phiền chi cái chuyện này. Nhưng cái Phật dạy trong cái giới thứ 5 là phải rất là tỉnh thức, phải rất là ý thức những món ăn nào chúng ta đưa vào cơ thể này để bảo đảm sự sức khỏe và an toàn cho mình. Bây giờ nếu quý vị nói rằng ăn chay mất sức khỏe, quý vị nhìn em có thấy mất sức khỏe không? Nếu mà em không nói là em giảm ăn, còn nếu mà ăn thả vàng thả cửa thì nó còn phì nhiêu cỡ nào nữa. Mà với quý vị nhìn vô quý thầy, mà những vị thầy mà như ở bên chùa hoài, có những thầy tu từ hồi 10 tuổi, 11 tuổi, bây giờ là 30 tuổi mà cao 1 thước 8, nặng 200 pound. Thì Pháp Hòa thưa là ăn chay không hề mất sức khỏe, mà nếu không nói là ăn mà sức khỏe còn tăng cường, là bởi vì không mình ăn những món ăn rất là lành mạnh. Cho nên Đức Phật dạy rõ trong cái giới thứ 5 là phải ý thức rõ ràng về thân thể và tâm hồn này. Đừng đưa những thức ăn, những thức uống, những sản phẩm nào có thể tàn hoại cho thân thể, như là rượu chè, cờ bạc, hút sách, vân vân. Những sản phẩm nào có hại cho tâm hồn, như là sách báo, phim ảnh, những chương trình trong tivi, những cái đó nó có thể làm hại đến tâm thức của mình. Như vậy thì nếu mà không quan trọng cái thân là đúng, nhưng không quan trọng không có nghĩa là chúng ta hủy hoại nó, hay là sống một cách thờ ơ với nó để rồi mang bệnh tật. Mà khi bệnh tật mà tới rồi thì cái tâm này cũng chẳng thanh thản được đâu. Đức Phật đã từng khổ hạnh, khi thân xác ngài hao mòn thì ngài không làm được gì cả. Từ đó cô Sujata, người đã cho Đức Phật bát sữa, khi ngài ngất xỉu tỉnh dậy, Đức Phật mới tìm ra con đường trung đạo. Con đường là phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Ăn bình thường thôi. Ví dụ như hồi nãy quý vị sợ lo và đói, quý vị dọn cơm, nhưng mà đâu có dám ăn nó. Ăn vừa chừng. Nếu mình từ chối không ăn thì tội nghiệp người nấu. Người ta đã vì mình ta lo bữa cơm rồi, giờ về mình không ăn thì kỳ quá. Ra ăn, nhưng mà tự lượng sức của mình. Mình biết sức khỏe mình như thế nào, vì mình còn cả 2 giờ đồng hồ để sinh hoạt. Mà nếu mình ăn một bụng vô đây ngồi nói cái gì, mà chưa nói là ăn ngọ ngủ mùi nữa. ăn nó gì căng căng da bụng, nó trùng da mắt, ăn no thì hai mí mắt nó sụp. Thành thử ra tự mình lượng mình ăn. Cho nên thưa đại chúng là quý vị đừng có lầm là đạo Phật không quan trọng. Đạo Phật dạy tu tâm, nhưng đạo Phật không quên dạy tu thân. Tu thân là mình không phải là mình sửa sang trao dồi cái thân này, mà mình phải biết chăm sóc cái thân này, cũng giống như mình chăm sóc chiếc xe, để chiếc xe có thể duy trì làm phương tiện đi lại cho mình. Mình phải duy trì cái thân này để làm phương tiện tiến tu. Bây giờ ví dụ đi Pháp Hòa không giữ sức khỏe cho Pháp Hòa thì Pháp Hòa sẽ bệnh hoạn, và con đường hoằng pháp của mình sẽ bị bế tắc. Mình không còn đủ sức khỏe đi đi đâu cả. Mặc dù lòng mình rất muốn, nhưng mà lúc đó là lực bất tùng tâm, lực mình nó không đi theo cái tâm mình nữa, vì mình đã không biết chăm sóc nó. Cho nên thưa đại chúng, đạo Phật dạy tu tâm nhưng không quên dạy tu thân. Cho quý vị đừng có nghĩ đạo Phật chỉ chuyên tu tâm thôi, còn thân xác mặc kệ nó, không có đúng. Nhưng mà không khuyến khích mình phải làm cái chuyện gọi là bảo hộ nó đủ kiểu hết, không phải. Quý vị thấy một thiền sư Việt Nam mình dạy như thế nào? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm khỏi hỏi thiền. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, mình không expect là mình được ngon bữa, nhưng cái quan trọng là có ăn để no bụng là được rồi. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt thì nghỉ. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Trong nhà là gì? Trong cái thân tứ đại này nó có được cái Phật tánh vô cùng linh động, không cần tìm kiếm đâu cả. Chỉ cần chúng ta gặp mọi hoàn cảnh mà chúng ta không khởi phiền não chấp trước, cái đó gọi là đối cảnh vô tâm. Vô tâm không có nghĩa là thờ ơ mặc kệ. Vô tâm ở đây có nghĩa là chúng ta đừng khởi phiền não chấp trước với nó, gọi là đối cảnh vô tâm. Không cần hỏi thiền mà ngay đó mình đã tu thiền. Vậy Pháp Hòa giải đáp được câu này ha. Quý vị nhớ là đừng hủy thân mình, phải giữ thân cho tốt để chúng ta tiến tu. Có những Phật tử gửi thơ cho Hòa, thấy gần đây sức khỏe Hòa kém vì ăn uống không có điều độ. Dù quý vị thấy đi như vậy nè, rồi giờ giấc mỗi nước nó mỗi khác, rồi nhiều lúc giờ ăn thì mình đang ở trên máy bay, vân vân. Thì thấy sức khỏe kém thì các vị mới gửi thư nói: thầy ơi, thầy nhớ nha, thân này không phải của thầy nữa mà của đại chúng. Thầy chỉ vì đại chúng mà thầy giữ sức khỏe. Có vị thì nói: tuy con biết rằng thầy tin vào Phật có phù hộ thầy, nhưng thủy chung thầy vẫn là thân tứ đại nha thầy. Cho nên những lá thơ đó đều là những lá thơ của tình thương cả. Đệ tử xin hỏi tâm mình nghĩ gì gọi là chấp trước, tánh người như thế nào gọi là chấp ngã. Đó, nãy giờ qua nói vậy đó. Không chấp nghĩa là mình có thể tự tại tùy duyên trước mọi hoàn cảnh, mọi vấn đề, nhưng không có nghĩa là chúng ta cầu cái sự khó khăn. Cái thứ hai nữa là chấp ngã nghĩa là chúng ta chấp cái tôi, cái ta đó. Tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia, nhưng mà thật sự trong cuộc đời này không có cái ngã nào thực sự. Ví dụ ha, tôi là chủ tiệm, mình tuyên bố tôi là chủ tiệm, nhưng mà đi tìm cái ngã của chủ tiệm không có. Sở dĩ được gọi là chủ tiệm bởi vì cái nhà đó, cái căn đó được gọi là cái tiệm, và xung quanh mình có một số người được gọi là người làm, rồi một số người bước vô đó gọi là hành khách. Nhờ có khách, nhờ có mặt hàng, nhờ có người làm, nhờ có căn tiệm, cho nên anh được gọi là chủ tiệm. Chứ thử bây giờ anh ra ngoài đường anh đứng không có ai thì anh chủ tiệm với ai? Ra đứng giữa đường đó, tôi là chủ tiệm đó, tôi đâu có tiệm gì đâu, ông làm chủ. Quý vị thấy không? Cho nên nhờ những người không phải là chủ cả gì cả, họ đóng một vai trò làm người khách, để cho chúng ta được có một cái danh hiệu là chủ tiệm. nhưng mà thật ngã mình không có tiệm tùng làm chủ gì cả. Hiểu được như vậy thì chúng ta biết rằng không có cái gì là cái bản chất thật của mọi sự mọi người. Bây giờ quý vị gọi này là bình hoa hay là chậu hoa, nhưng bây giờ rước ra từng cái gọi là cành hoa, rồi bẻ ra bỏng nữa kêu cánh hoa, không hề có cái gì gọi là chậu hoa cả. Vậy thì chậu hoa này là vô ngã. Một lát nữa xong cái buổi lễ này, nhiều người thích quá, mỗi người dứt một cái đem về, chậu hoa liền tan biến. Bây giờ chậu hoa không có. Vậy thì chậu hoa này không có cái thật ngã của cái gọi là chậu hoa. Chẳng hoa là những cánh hoa, những chiếc lá nó gom lại để gọi là chậu hoa. Mà đi tìm cái bản chất ngã, cái ngã thật của chậu hoa không hề có. Vậy hiểu chữ vô ngã không? Vô ngã là không có cái gì thật, một cái thực thể nào mà chúng ta gọi nó là cái đó ngã. Như quý vị gọi là cây chuối, nhưng bây giờ bẻ ra từng cái, tách từng bẹ gọi là bẹ chuối, rồi đi tìm cái ngã của cây chuối không có. Chẳng qua là từng bẹ chuối ráp lại để được gọi là cây chuối thôi, và không có cái gì gọi là cây chuối cả. Hiểu như vậy gọi là hiểu vô ngã đó. Hiểu được cái tinh thần vô ngã đó. Cho nên nhớ là mình có làm chủ, chẳng chủ gì cả. Chẳng qua một số người chấp nhận làm người làm để đưa mình lên làm chủ thôi. Thí dụ như nước Mỹ, ông Trump trước đó mấy tháng, ổng là một người dân bình thường, chẳng qua giờ giàu quá kêu đại gia. Như bây giờ cả nước bầu lên vô ngồi ghế đó thì ổng gọi là tổng thống. Nhưng mà ổng cũng chẳng tổng thống gì cả, chẳng qua ổng ở trong cái nhà màu trắng đó. Rồi ổng thống lãnh cả đất nước, ngồi bàn ghế đó thì chúng ta đặt cái tên là tổng thống, chứ cái ngã của tổng thống có. Giờ thí dụ như ổng không còn làm tổng thống nữa, bước xuống cái là hết honorable rồi. Mà Mr. gì đó thôi, không có cái gì thật ngã cả. Hồi nãy qua thỉnh nha, xin thầy giờ đây đạo tràng thanh tịnh, xin mời thầy qua giảng đường. Cái chỗ này làm sao gọi là đạo tràng và giảng đường? Nhưng bây giờ tất cả ngồi đây với cái tinh thần đạo tâm, ham học tu Phật này, bây giờ từ cái phòng học của người ta thành cái đạo tràng. Rồi đâu phải cái giảng đường mà kêu là cái giảng đường, nhưng mà tại giờ ngồi đây nói, có người ngồi nghe kêu giảng đường. Một lát nữa đứng dậy tan hết thì cái này không còn là giảng đường, cũng không còn là đạo tràng. Vậy thì cái ngã của đạo tràng đâu mà kiếm? Cái ngã của cái giảng đường, cái ngã của đạo tràng đâu? Chẳng qua có cái này có cái kia để gọi là cái đó thôi. Cho nên người ta có gọi đúng tên mình người ta chửi cũng bình thường, tại đâu có chửi mình đâu. Bây giờ Pháp Hòa kể câu chuyện. Ủa mà còn giờ không?
Còn anh thầy ạ.
Có cái ông đó, ông tới gặp một vị thầy. Ông vị thầy cái đấy, ông mới mắng một vị hòa thượng. Đấy, thầy mắng xong cái ông mới hỏi hòa thượng, ông có biết tôi là ai không? Thì hòa thượng nói ông không phải là con người. Trời ơi, mặt ông đó phừng lên, ông đập bàn đó, ông nói tôi không phải là con người, không lẽ tôi là con thú? Nói tại sao ông nghĩ vậy chi vậy? Tôi nói ông không phải là con người thì biết đâu ông là Phật. Nhưng mà lâu nay mình nghĩ có một chiều à. Nghe người ta nói mình không phải con người thì mình lại nghĩ mình là con thú. Mà trong khi đó mình là thánh, mình là Phật, mình là tiên, sao mình không nghĩ? Quý vị thấy hòa thượng khai đạo không? Lâu nay mình cứ nghĩ có một chiều mà người ta đập bàn, người ta nói mình không phải là con người, cái là bắt đầu mình nghĩ người ta mắng mình á, mà người ta chửi mình á. Cho nên cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là cái chỗ mà chúng ta thường sống, mà cái gốc của mọi khổ đau. Vì chứ chúng ta chấp dính mắc vào một cái chữ nào đó để chúng ta. Tại sao người ta khi người ta nói mình không phải là con người thì chúng ta không nghĩ cái khác, mà chúng khi nó không phải con người cứ nghĩ mình là con thú à? Bà thượng nói sao ông nghĩ ông là Phật? Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Thành ra hiểu được cái chỗ đó rồi là mình tu vui vô cùng, mà tu an lạc vô cùng. Bây giờ cái chỗ đó hả, nó như cái chợ vậy đó. ồn ào xô bồ vậy đó, nhưng mà mình thảnh thơi lắm, tại vì mình không có gì để mình dính cả. Phật tử mình ráng tu được như vậy là Phật vui dữ lắm. Còn Phật bỏ bao nhiêu năm tháng tu, rồi quý thầy nói bao nhiêu bài pháp mình nghe, bao nhiêu ông thầy, thầy nào mình cũng biết hết á, thầy nào mình cũng nghe hết, bài giảng nào mình cũng biết hết, mà đụng vô mình là thôi gai góc cũng còn đủ hết trơn. Nguy hiểm quá. Vậy quý vị hiểu được chỗ này không? Ngã là vậy. Cho nên nó làm chủ mà cũng đừng có dướng vô cái chữ chủ của mình. Nếu đúng hơn là người chủ phải cảm ơn người làm dữ lắm. Tại vì họ chấp nhận cái danh hiệu để người làm, để mình được có cái danh hiệu làm chủ. Cho nên hồi Pháp Hòa đi học đó nha, không bao giờ Pháp Hòa xả rác hay làm cái điều gì mà để cho cái ông làm ở trong cái, tiếng Anh nó kêu là ông janitor, cái người mà clean up trong trường học đó. Vì Pháp Hòa vẫn tôn trọng cái ông đó. Đi chợ đó, mà sách nặng đó, mà người chủ kêu mấy ông già ra khiêng, không bao giờ qua cho. Một là tự mình khiêng, để từ từ con khiêng. Còn nếu mà cô có nhờ thì cô nhờ mấy chú trẻ trẻ, chứ còn để mấy cụ ra là không bao giờ dám. Ở một cái tiệm mà hay đi, có ông già cũng khoảng 80 tuổi rồi mà ông ra ông khiêng. Mà mỗi lần Pháp Hòa gặp cái ông cụ đó là Pháp Hòa không có dám nhờ giảm cái gì hết. Vì mình thấy rằng ông này như ông nội ngoại mình vậy á, mà giờ này còn ở tiệm đi làm nè. Và có những người còn trẻ hơn nhưng mà không đi làm thì kiếm sống, mà làm những cái điều tác hại đến bản thân gia đình của mình. Cho nên á, người ta gọi mình mà ông thầy thượng tọa đại đức gì đó, không có gì để mà dính vào những cái từ đó cả. Cho quý vị có thương Pháp Hòa đừng gọi thượng tọa. Mà mình có phải thượng tọa đâu mà kêu thượng tọa. Gọi chữ thầy là cũng đã đủ tàm quý để mà nhận rồi. Mặc dù chúng con đi chùa cũng đã lâu, nhưng cúi lại Đức Phật chùa chắc chúng con đã đúng, chưa chắc đã đúng. Vậy thầy giúp chúng con, dạy chúng con cách cúi lại Đức Phật một cách nào đúng nhất. À, ý muốn nói là lễ Phật á. Thật sự ra thì thưa đại chúng, lại Phật có 7 cách lại hay là 9 cách lại. Nếu mà chúng ta nằm dài ra chúng ta lại như người Tây Tạng đó, cái đó gọi là trường mạng lễ. Trường là dài, mạng là cái thân mạng mình. Lễ như vậy gọi là lễ trường mạng. Nhưng mà nó có những cái trường hợp là ngã mạng lễ, tức là lễ nhưng mà ngã mạng, hình tướng thôi chứ tâm không phục. Giống như mình gặp một cái người nào mà mình không thương, không quý họ, nhưng mà giờ cái chức của họ mình phải chào vậy đó. Chào mà tâm không kính, cái đó gọi là ngã mạng lễ. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói cái lễ mà Phật tử cần làm nè, là thân tâm cung kính lễ. Làm thế nào để thể hiện thân tâm cung kính lễ? Thứ nhất, khi mình đứng ở trước bàn Phật thì hai chân mình khép hình chữ V chứ không có đứng chằn hẳn. Thứ hai, về mặt ăn bận của mình nên mặn những cái gì mà nó có cái tính cách kín đáo. Nếu mình đã đặt mục đích đi chùa, cho dù mùa hè nóng bức cũng đừng mặc quần đùi, quần sọt. Đừng mặc những chiếc áo nó quá là không kín đáo. Mình đã nói mình đi chùa rồi thì mình phải mặc nghiêm túc chứ, cho dù là mùa hè nóng bức. Nhưng đã đi chùa nghĩa là chúng ta muốn đến cái chỗ trang nghiêm thanh tịnh. Còn đứng trước bàn Phật thì chúng ta hai tay mình chấp, mà chấp là 10 ngón tay phải đều đồng, và để ngay cái lòng ngực của mình, tượng trưng cho đó hoa ngay lòng của mình, hoa tâm. Và khi lễ Phật á, chúng ta đưa lên trán là ý, đi ngang đây là khẩu, đi xuống đây là thân. Thân khẩu ý hợp nhất cho nên chúng ta lễ xuống. Cái thứ hai, lại Phật là tượng trưng cho hạ mình, nghĩa là học hạnh khiêm cung. mình muốn người ta trọng mình, trước hết mình phải hạ mình. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta lại là lại mọp xuống đất. Khi lại xuống tới đất rồi thì hai cái bàn chân của mình nó duỗi ra để cho mình có thể ngồi trên bàn chân đó, mình nằm, mình mọp mình xuống. Và hai tay mình mở ra, tượng trưng cho mình mở lòng, chấp nhận. Rồi khi mình đứng dậy thì mình úp cái tay mình xuống để mình lấy cái thế mình chống cái người mình dậy. Mình mở lòng nhưng không chấp trước, cho nên ụp lại để tượng trưng cho buông xả. Hay nói cách khác là khi chúng ta đưa lên trên trán rồi hạ xuống thì cái tay này hạ vậy nè. Nghĩa là từ trên mình phải hạ mình, buông xả tất cả mọi thứ, là cái tay xuống vậy. Xuống, xuống tới đây rồi mở tay ra. Nhưng mà làm cách đơn giản thôi, chứ không cần phải vậy, vậy cũng cần gì hết, cứ đơn giản thôi. Cũng giống như quý vị mà bưng cái chén cơm lên cúng Phật vậy. Hai cái bàn tay trái mình bắt cái ấn này rồi, để trên cái tay rồi, chén này rồi, cái tay này bắt cái ấn cúng rồi, thì khi mà cúng xong rồi á thì chỉ cần xả cái ấn nhẹ trên, chứ không phải làm vậy. Có nhiều vị làm vậy đó, tôi ngồi hội trời mà thấy kêu là xả ấn à, rồi cái xong cái lấy chén cơm xuống như này. Mình chỉ cần bắt ấn về rồi xả vậy bình thường vậy thôi, chứ đâu cần làm gì chứ. Không, thành ra khi mình đưa cái tay mình xuống cái mình ập cái tay trên, khi mình hạ người mình xuống là vậy. Vậy thì trong khi mình cái thân mình làm vậy rồi, cái tâm mình nói gì? Ba câu. Đây là cái cách thực tập của Pháp Hòa đó. Khi mình xuống mệt mình người mình rồi á, thì thay vì mình suy nghĩ vậy đó, thì mình khởi tâm nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Nói vậy để chi? Để chúng ta có đủ một cái khoảng thời gian chúng ta phủ phục trước Phật. Chứ chúng ta không lại cái kiểu máy móc mà vừa cụp cái đứng lên, phủ phục xuống. Trong khi mình vừa xuống như vậy nè, là cái tâm mình khởi rồi. Khi mình vừa xuống tới là nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Mà quý vị nghĩ đi, con người mình đó, sống hàng ngày là nghiệp chướng, tội lỗi. Nói dễ có nghĩa là mình lúc nào cũng tiêu cực bi quan nha. Nói như vậy để tự nhắc nhở mình sống giảm cái nghiệp để chúng ta tạo phước. Và thưa đại chúng, mà quý vị nghĩ kỹ, có phải trong cuộc sống hàng ngày của mình là toàn là nghiệp với phước? Không nghiệp thì là phước, khi nghiệp nó tới là phước không còn, mà khi nghiệp nó tan rồi thì phước nó tới. Bây giờ cuộc sống mình mà nếu mà chúng ta không tạo phước thì toàn là tạo nghiệp. Tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Tập là gì? Là huân tập, là gom góp lại. Rồi khi mình đứng dậy, bây giờ trong chùa đó, khi mà mình lại xuống ta thỉnh cái bon, rồi mình phủ phục vậy đó. Đến khi nào cái vị thỉnh chuông, người ta nhập cái tiếng dùi vô cái chuông để người ta báo động, ta báo cho mình biết là đứng dậy. Chứ mình không có nên đứng dậy trước cái chuông. Để chi? Để cho nó hài hòa, nó nhịp nhàng mọi người với nhau. Mình mà không theo cái đó, trời, vô chùa lại người trước, người sau, người trên, người dưới đội mông nhau. Cho nên mình lại Phật là cái chuông là để gì? Công năng. Lại đứng. Không, rồi sau khi đứng dậy rồi lại cái thứ hai. Sau khi ba lại rồi bắt đầu mới xá. Mà xá Phật á là phải ngửa người, chứ không phải xá vậy. Đại khái cho nó có. Xá Phật là người mình phải nằm ngang. Tôi không lại, nhưng mà cái lưng mình phải nằm ngang. Phật không hề để bắt điều đó. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn học cái hạnh khiêm cung hạ mình. Muốn cầu vô thượng đạo, đưa tay lên đây. Trước phải hạ mình. Mình không chịu hạ mình làm sao học? mình lúc nào mình cũng mình nói tôi đây cái gì cũng biết thì không bao giờ học với ai được cả. Cho nên muốn được cái cao, trước hết phải học cái thấp. Muốn xây cái nhà cao, phải có cái nền móng cho vững chắc. Cho nên hạ mình là xây nền móng, vì nền móng đó là bảo đảm nhất. Quý vị thấy không? Khôn cũng chết, dại cũng chết. Ai sống? Biết là sống. Người biết là người sống. Biết cái gì? Biết trên, biết dưới, biết phải, biết quấy. Biết đến, biết đi. Biết người, biết ta. Người biết như vậy là người sống còn. Tại sao còn nhiều quá nhỉ? Bạch thầy, con xin con có chơi một người bạn thân. Sau này có sự xích mích, tụi con không chơi với nhau. Nhưng không hiểu sao con gặp người này con rất là sân si, trong lòng không thể giải tỏa. Xin thầy chỉ dạy con làm sao cho con gặp người bạn này cho lòng con không còn sân hận. Khỏi gặp. Này là cũng biết á, biết mình còn giận. Biết mình còn giận thì mình phải tìm cái gì để làm cho cái cơn giận mình nó đừng có tăng trưởng. Thật sự trong cuộc đời này á, chúng ta gặp nhau đều là duyên cả. Nếu quý vị không có duyên Phật Pháp, Pháp Hòa không có duyên Phật Pháp, mình đâu gặp nhau đúng không? Quý vị có quyền ở nhà đi làm, đi chơi ngày hôm nay, quý vị không cần phải đến đây. Nhưng quý vị đến đây là quý vị đã có cái duyên sâu đậm với Pháp Hòa, và có một cái tình thương lớn cho Pháp Hòa, với quý vị mới đổ đường đi tới đây chứ. Quý vị đâu cần chi phải tới đây. Thậm chí quý vị cũng có thể nói tôi đâu cần tới đâu, tôi lên YouTube tôi coi cũng được chứ. Nhưng mà thật sự ngày hôm nay đến đây là điều là bằng tất cả tình thương của quý vị dành cho Pháp Hòa. Và điều đó luôn luôn Pháp Hòa hiểu như vậy và trân trọng như vậy. Không phải chỉ ở đây mà bất cứ nơi nào Hòa đến mà quý vị có mặt, đó là quý vị thể hiện tình thương cho Pháp Hòa. Vì quý vị có thương quý vị mới tới. Quý vị không thương quý vị không có tới đâu. Cho nên Pháp Hòa trọng cái đó, quý cái đó và rất là biết ơn cái điều đó. Cho nên mình gặp nhau là duyên. Thì hai người bạn mà chơi với nhau mà gọi là chơi thân đó, cho nên mình thường nói là thân, thiệt là thân. Nhưng mà đụng chuyện thì thân ai nấy lo. Từ đây thôi giờ thân chị kia lo, thân mình thì mình lo. Nếu như mình không còn thích người đó nữa thì ít nhất tâm mình phải bình thường, chứ đừng có bất thường như vậy. Cái này gọi là tâm bất thường. Cái chữ bất thường ở đây không phải, Hòa không có ý nói là khùng điên gì nha. Bất thường nghĩa là cuộc sống của mình á, một là mình bình thường. Đừng bao giờ mình làm sự bất thường. Tại sao người ta gặp mình người ta bình thường, mình gặp người ta mình không bình thường? Hãy tập bình thường đi. Pháp Hòa thường nói á, đừng có ghét. Lỡ không thích họ nữa đó, ít nhất gặp họ coi như chưa quen cũng được đó. Thà là đừng không quen, chứ mà ghét là một cái dở của mình. Tại vì cái đó là cái khổ của mình. Đừng ghét, đừng giận. Mà đây là một cái quá trình mình phải quán chiếu tại sao mình giận người đó. Thì bây giờ có gì đâu, hợp thì mình chơi, không hợp thì mình coi như bình thường. À, tôi gặp chị đó tôi cũng bình thường như không quen biết. Chứ tại sao mình lại phải ghét? Mà ghét là một cái tập khí, một trong những cái phiền não là tham, là sân, là si. Vì sao mình có sân? Vì mình si mê, mình mới có sân. Phiền não nó có nhiều lắm, nhưng mà căn bản nó có 10. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Nói 10 mà gọn là còn 3 là tham, sân, si. Mà 3 mà nói gọn còn một chữ tham, hoặc là một chữ si. Vì si mới không thấy rõ mọi vấn đề, cho nên mới đi đến cái sự dai dẳng như thế này. Cho nên thưa là bây giờ không còn chơi với nhau nữa cũng không sao, và cứ coi nhau như bình thường. Còn nếu như mà mình quán cái gì để cho mình bớt cái sân này, phải quán về mình trước.
tôi khổ, tôi giận như vậy tôi khổ lắm, lỡ mà vô thường nó đến với tôi không được siêu thoát, tôi không được vãng sanh mà tôi ôm cục đạn này, tôi làm kẻ khủng bố chính tôi. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói cái bài khủng bố ở bên London, tại nhân sự kiện khủng bố vừa xảy ra ngay đêm thứ bảy. Pháp Hòa nói chuyện xong là 10 giờ thì đúng 10 giờ ngay chỗ đó họ khủng bố. Mình giảng xong đâu có coi tin tức, đâu có nghe đài gì đâu, Phật tử chở ngay chỗ đó luôn. Và tới ngay chỗ đó đi nghinh ngang. Mà đi trên xe còn nói, ủa bên đây làm gì ở đây mà nhiều xe cứu thương cứu quả dữ vậy, đi nghinh ngang không biết gì cả. Tới hồi về tới nhà mới biết là mình vừa tới chỗ khủng bố. Thưa đại chúng, là trong cuộc sống chúng ta tự chúng ta khủng bố mình cũng nhiều lắm, chứ không cần ai khủng bố mình cả. Người kia chưa nói câu nào, mình chỉ mới gặp người ta là mình tự khủng bố mình rồi, phải không? Rồi mình khủng bố với nhau bằng lời nói, mình khủng bố với nhau bằng lời nói, bằng cử chỉ, bằng ánh mắt, nhiều lắm trong cuộc sống mà mình đâu có hay. Mình cứ sợ mấy người khủng bố kia không, dội bom mà mình dội đạn hoài mình đâu có biết. Và thậm chí mình đặt bom với nhau mỗi ngày nữa, mình gài đặt với nhau từng câu nói móc mỉa với nhau, mình khủng bố với nhau hà rầm mà mình đâu có hay. Mà chính mình khủng bố bản thân mình cũng nhiều lắm mà mình đâu có biết. Trời ơi, bữa nay tôi ăn gì, mai tôi ăn gì trời. Sợ ngày mai đói, sợ ngày mai nghèo, sợ ngày mai thế này, mà không sợ mình không giải thoát. Thôi bây giờ mình có sợ gì, sợ nhớ, sợ vô thường. Mà chữ sợ vô thường đem đó là mình khủng hoảng gì với nó, vì nó là sự thật mà. Nghĩa là sợ đây có nghĩa là chỉ sợ một cơn vô thường đến, mình không biết mình phải đi đâu và làm gì. Thôi thì cuối cùng thời gian hết mà câu hỏi thì còn nhiều. Pháp Hòa chỉ muốn nói một câu trong cái chư tổ thường nhắc: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du. Một ngày nào vô thường đến, chừng đó mới biết lâu nay mình đã đi trong mộng mỹ vô thường mà mình chẳng biết. Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du. Thì bây giờ mình phải làm gì đấy? Mình phải phát túc siêu phương, nguyện một bước chân của mình bước lên thì phải bước tới một chân trời cao rộng. Tâm hình phải dị tục, cái tâm suy nghĩ của mình và cái hình thức của mình nó phải khác với những cái bình thường của người phàm phu chưa chuyển hóa, chưa tu tập. Và chữ tu nghĩa là sửa, không phải Phật tử mới sửa, là con người sống trên thế gian này ai cũng cần phải sửa. Vì có sửa, có chỉnh, có đốn thì sự việc nó mới nên. Cho nên chúng ta nói chỉnh đốn. Muốn chỉnh là phải đốn. Muốn chỉnh cái đó đúng là phải đốn nó, như cái cây nó mọc trật, đốn nó để chỉnh nó cho ngay. Cái cây mà nó có khả năng mọc rễ mà cứ giam nó trong cái này hoài không được, phải đưa nó ra ngoài lòng đất để rễ nó bắn ra ngoài. Nhưng nếu nó mọc xung xuê không thể để như vậy, phải tỉa nó. Người có tài nhưng không thể vung vẩy mà phải gò gẫm mình để cái tài mình nó đúng. Cái đó gọi là đạo dưỡng tài. Nếu mà cái cây nó héo không vì vậy mà dục, phải thử một lần cứu chữa nó. Không thể một lần mình hư tâm rồi bỏ, mà phải đem hết lòng để sửa tâm. Mà cuộc sống này chúng ta không cần những tín đồ của đạo giáo, chúng ta rất cần một người tín đồ biết tu sửa. Chỉ có tu sửa mới làm nên cái gia đình, bản thân, xã hội này hạnh phúc, an vui hơn. Xin cảm ơn đại chúng. Đã cho Pháp Hòa cái cơ hội được thăm quý vị chiều hôm nay. Và một lần nữa xin sám hối với đại chúng là sự cố Pháp Hòa đến trễ. Và thật sự là rất biết ơn quý vị từ các nơi đi về đây vào buổi chiều này, vì công ăn việc làm là quý vị gác lại hết, không có quản ngại đường xá xa xôi. Và đồng thời cũng cảm ơn ban tổ chức ở địa phương này rất nhiều, quý vị đã cố gắng hết sức để tạo nên một cái buổi sinh hoạt này. Đây là lần đầu tiên nhưng quý vị đã làm rất tốt, xin cảm ơn tất cả. Bây giờ chúng